Chương 260, nô nước tấp nập thỉnh lệnh chương 260, nô nước tấp nập thỉnh lệnh lấy Lý Thái dẫn đầu lục thiếu, tại Lan Tường học máy xúc đồng thời, cũng ngay tại chỗ dự thi bằng lái. Học đào cơ, học lái xe, lại có là cùng một đám tinh thần tiểu muội, cùng nhau ăn cơm uống rượu nhảy đi cô. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Lục thiếu đều là một đầu tóc vàng. Cũng may, lục thiếu cũng giữ vững danh giới cuối cùng. Không có làm dao, không có bông thai môi đinh, cũng không có hình xăm. Tóc có thể tùy thời nhiễm trở về. Nếu là có bông thai môi đinh cùng hình xăm, lại hoặc là nhiễm bệnh, cái kia trở về đại đường, không phải bị lột một lớp da không thể. Lục thiếu xuất thủ đều rất hào phóng, vây tụ ở bên người tinh thần tiểu muội càng ngày càng nhiều. Sống phóng túng. Tinh thần tiểu muội nhóm đều rất cao hứng, cho tới bây giờ đều chưa từng có đến giàu có như vậy qua. Tinh thần tiểu muội nhóm cũng rất hoang mang. Lần lượt đều chủ động đưa ra mượn phòng, lục thiếu đều đã nhất trụ kinh thiên, vẫn còn giữ bước cuối cùng danh giới cuối cùng. Xuất thủ thật sự là lớn vương, lục thiếu bên người cũng vây quanh một đám tinh thần tiểu tử. Tại Lan Tường đây một hồi, lục thiếu đã trở thành nhân vật phong vân. Như thế vui đến quên cả trời đất. Lục thiếu lại há đồng ý trở về lại đường. Tới tương phản. Trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc thời gian trải qua liền không tốt lắm. Tại trưởng tôn hoàng hậu dưới mí mắt, trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc bị ước thúc đến xít sao. Học lái xe, học máy tính, học cắt sửa đồ điện, thủy điện công. Chương trình học bị sắp xếp tràn đầy. Trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc khổ không thể tả. Mỗi lần nhìn đến lục thiếu phát tại trong đám đắc chí tin tức, trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc càng là chỉ có thể đánh rất răng đi trong bụng ướt. Xông lên a, không thể chúng ta chịu khổ, bọn hắn hưởng phúc a. Mặc a, ta cũng là nghĩ như vậy. Trưởng tôn trùng cùng Trình Sử Mặc đạt thành nhất trí, muốn đem lục thiếu lôi xuống nước. Bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh. Lý ra câu hai đầu sông, mặt sông đều không hẹp, lại đối cần câu làm quy định, không thể vượt qua 8m1. Cái này cũng đưa đến cá không phải như vậy tốt câu được. Nhưng là đến lý ra câu cá lão, lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lý Diệu phóng sinh những cái kia cá lớn, đối với câu cá lao sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Chỉ cần có người mắc câu một con cá lớn, hai bên bờ nga hống âm thanh, liền sẽ liên tiếp. Chốc lát có người câu lên một con cá lớn, vô số tiếng khen ngợi căn bản là không che giấu được. Câu lên cá lớn video vừa lên truyền, liền có vô số câu cá lao thu thập đồ đi câu, mấy chục cây số trên 100 km lái xe chạy đến. Lý ra câu sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, các phụ lao hương thân vui vẻ ra mặt. Cha mẹ muốn cùng đại bá mẫu cùng đi thành đồ chơi. Lý Diệu đương nhiên là ủng hộ. Lại cũng chỉ có thể trở về trong thôn đi chăm sóc trại nuôi gà. Lý Diệu trở về Lý Gia Câu. Diệu tử, trở về rồi. Diệu tử, buổi tối đừng đi, hào hào uống hai chén. Với tư cách người khởi xướng, Lý Diệu trở về trong thôn, khắp nơi đều là chào hỏi hắn âm thanh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lý Diệu lẫn vào mở a có một cái kinh thành hào môn rộng rãi thiếu anh em tốt, 100 vạn năm tuổi tổng giám đốc nói để liền để. Dạng này người, ai không muốn lấy lòng một điểm, định bợ một chút. Tốt, buổi tối uống hai chén, ta đi trước trại nuôi gà. Gia sữa đều tại trại nuôi gà, Lý Diệu trong thôn đi một vòng. Liền lái xe chạy tới trại nuôi gà. Trở về quê quán, sống luôn luôn muốn làm, Lý Diệu lại trở thành một tên xúc tức quan. Chỉ là đến trong đêm, Lý Diệu lại hóa thân trở thành một tên ma quỷ. Chân lạp tam quốc chỉ là ngẫu nhiên đi. Uy quốc trở thành Lý Diệu thường xuyên vào xem địa phương. Thích uống nước đậu xanh bộ tộc ăn thịt người, tại Uy quốc có rất nhiều tổ chức phản động. Những tổ chức này trở thành Lý Diệu trọng điểm chú ý đối tượng. 300 năm Hán dân tộc bí thảm, ăn miếng trả miếng. Uống vào nước đậu xanh, Newton ngóc đầu trở lại bộ tộc ăn thịt người, từng cái tử trạng đều rất thảm. Thảm hại hơn còn có những cái kia ngu xuẩn mất khôn chết cũng không hối cải uy người. Ma quỷ có thể là đông đại người. Đây hai nhóm người liên tiếp mà chết thảm, nghiên cứu ma quỷ tổ chức cùng cá nhân, từ từ tỉnh táo lại. Cái này ma quỷ khả năng đó là đông đại người, lại hoặc là đông đại che chở thần. Lý Diệu cũng chưa quên tích lũy năng lượng. Lý Diệu có loại mãnh liệt dự cảm, xuyên qua khí lại một lần nữa thăng cấp, nhất định sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trần Dược tại khoáng khu chuẩn bị 100 tấn vương, trở thành Lý Diệu tích lũy năng lượng phương tiện giao thông. 100 tấn vương năng lượng tích lũy, sẽ hơi tốt như vậy ném một cái ném. 100 tấn vương thượng sẽ chuyên trở khoáng khu móc ra quan sát. Mùa đông triều hội thời gian chỉ hoãn đến 8 điểm cử hành. Tham gia triều hội quan viên tiến một bước áp xúc, chỉ có 30-40 cái đại thần có tư cách. Tăng thêm triều hội đề tài thảo luận liên quan đến lâm thời quan viên, vào triều sẽ quan viên có rất ít vượt qua 50 người. Như thế nhân tính hóa điều chỉnh, đám đại thần đều là phi thường tán thành. Trời đông giá rét, không có người nào nguyện ý nửa đêm liền bỏ lên đến. Đề tài thảo luận từng loại kết thúc. Tất cả đề tài thảo luận kết thúc, đám đại thần chờ lấy bãi triều. Lúc này, nhị phượng mở miệng, mọi người thư họa tác phẩm ở bên kia đều bán được không tệ, hai ngày nữa thống kê đi ra, liền có thể chia làm. Quá tốt rồi. Có tác phẩm tại hậu thế bán đám quan chức là tạ vỗ tay tương khánh. Chia tới tay, dẫn lên dùng tiền thay thế quán, liền có thể tại từng nhà hoàng gia cửa hàng bên trong trắng trận mua sắm. Nhìn đến vui mừng hớn hở các đồng liêu, nghĩ đến trong nhà vợ con nhóm đoán trách, trừ tội lương không khỏi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ ta kiên trì là sai. Hiện tại có một vấn đề, bên kia cần chúng ta phái ra hai cái đại biểu, đi tham gia gặp mặt hội. Bệ hạ, xin hỏi cái gì là gặp mặt hội? Đám đại thần lập tức liền đến hứng thú, là tả truy vẫn đứng lên. Trinh Giảo Kim, Quý Chỉ Kính Đức đều đi qua dị thế giới, hàng trăm hàng ngàn cấm quân cũng đi qua. Trương Sĩ Quý, Tô Định Vương còn có Thất Thiếu, hiện tại còn thường trú tại dị thế giới. Dị thế giới phi thường đặc sắc, có vô số đồ tốt, không có một cái nào đại thần không muốn đi dị thế giới. Bệ hạ, thần quen thuộc dị thế giới, thần biết cái gì là gặp mặt hội, thần tỉnh lệnh. Trinh Giảo Kim cái này đen tư luôn luôn nhanh người một bước, thần cũng quen thuộc, thần tỉnh lệnh. chậm một nhịp ý chỉ cung cũng không cam chịu yếu thế. Thần thỉnh lệnh, có tác phẩm cùng không có tác phẩm đại thần nô nước tấp nập báo danh, liền ngay cả chữ thoại lương đều lên trước góp đủ số. Ngu Khanh cùng phòng Khanh đi một chuyến a. Dựa theo kế hoạch, nhị phượng điểm danh Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh. Thần, lĩnh chỉ. Lao thần Ngu Thế Nam cùng tể tướng phòng Huyền Linh, đại hỉ lĩnh chỉ. Chúc mừng, chúc mừng. Những đại thần khác nhóm lạ tả hướng hai người chúc, trong mắt hâm mộ vô pháp che lấp. Thật quá hâm mộ. Nhị phượng nói ra, Ngu Khanh, phòng Khanh, hai ngày này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát thời điểm, Lý Lang Quân sẽ đến tiếp ngươi nhóm, đến lúc đó Lý Lang Quân cũng biết bồi tiếp các ngươi. Các ngươi hiện tại có cái gì không hiểu địa phương, có thể đi hỏi chi tiết, cũng có thể đến hỏi An ạ. Thần, tạ bệ hạ chỉ điểm. Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh trước cảm ơn nhị phượng, lại đối Trình Giảo Kim nói, xin mời Lư Quốc Công nhiều hơn chỉ giáo. Hai vị tướng công khách khí, ta lão Trình biết gì nói lấy. Trình Giảo Kim cái này đen tư vô ngực, một bộ phi thường trượng nghĩa bộ dáng. Tốt, không sao, bái triệu a. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Đám đại thần đưa tiễn nhị phượng, Thái Cực Điện bên trong lập tức ồn ào đứng lên. Ngu công, đến bên kia, xin nhiều hỏi một chút ta tác phẩm chỗ thiếu sót ở đâu. Phong tướng, cùng hỏi, xin nhờ, xin nhờ. Có tác phẩm tại hậu thế bán đại thần, đều là điều thỉnh cầu này. Ai đều muốn mình tác phẩm đã tốt muốn tốt hơn, thật nhiều bán lấy tiền, đa phần thành. Chương 261, không tốt bảy không cần chương 261, không tốt bảy không cần Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh bị bệ hạ chọn chúng, đem đi theo Lý Lang Quân tiến về dị thế giới, đi tham gia cái kia đổ bỏ gặp mặt hội. Tin tức này truyền ra, gây nên Trường An thành trên dưới một mảnh xôn xao. Mặc dù không biết cái gì gọi là gặp mặt hội, nhưng chỉ cần muốn đi dị thế giới, vậy liền đầy đủ. Vương công đại thần cùng gia quyến nhóm không khỏi là hâm mộ vô cùng. Lên một ngày ban, Ngụy Trinh trở về phủ bên trong, chờ một ngày buổi thị, thấy trượng phu trở về, mở miệng câu nói đầu tiên là hỏi, ngươi thư họa bán được cũng không tệ, làm sao không phải ngươi với tư cách đại biểu? Bệ hạ chỉ định nhân tuyển không phải ta có thể có biện pháp nào? Ngụy Trinh lại làm sao không muốn đi dị thế giới? Ai? Bùi thị cũng biết chuyện này trách không được trượng phu, chỉ có thể thật sâu thở dài. Đây nếu có thể đi dị thế giới, cái kia có thể mang về bao nhiêu đồ tốt ta? Trinh Giảo Kim cái kia đen tư, đi mấy lần dị thế giới, phủ bên trong đồ tốt, nhìn thấy người là hoa mắt, hâm mộ chảy nước miếng. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Cao Sĩ Liêm đại thần trở về phủ bên trong, đối mặt đồng dạng là than thở vợ con. Trừ Toại Lương đi đang trở về phủ trên đường, tâm tình rất là trầm trọng. Mặt mũi có thể coi như ăn cơm sao? Mặt mũi có thể làm cho vợ con thời gian qua được không? Ngụy Huyền Thành đều có thể biến báo, ngươi vì cái gì liền không thể biến báo đâu? Trừ Toại Lương đi thỉnh giáo Ngu Thế Nam lời nói thỉnh thoảng lại vang ở Trừ Toại Lương trong tai. Ta thật sai. Trừ Toại Lương trở về phủ bên trong, vợ con thái độ như trước, Trừ Toại Lương luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Trừ Toại Lương trở về thư phòng, sửa sang lại trước kia bức tranh, muốn từ đó chọn lựa mấy tấm, nhớ tới bệ hạ trước kia nói qua nói, không cần tháng năm trước đó sáng tác tranh chữ. Trừ Toại Lương trải rộng ra giấy, nâng bút viết đứng lên, vung bút vẩy mực, một mạch mà thành, một bức thư pháp tác phẩm hiện ra ở trước mắt. Trừ Toại Lương quan sát một hồi, cảm giác có chút tạm được, đang muốn xé bỏ viết lại, ngược lại lại cải biến chủ ý có chỗ khác nhau, cũng là tốt. Trừ Toại Lương nâng bút đang muốn ký tên, nghĩ đến những người khác dùng đều là biệt danh, hơi một suy tư, nâng lên Trục Lưu hai chữ. Người đến, lập tức đi tìm người khác lên một phương Trục Lưu tư ấn. Vâng, gia chủ. Quản gia lĩnh mệnh mà đi, gặp phải một mặt phiền muộn phụ nhân, mừng rỡ nói, chủ mẫu, gia chủ tại viết chữ, mệnh ta đi khắc một phương tư ấn. Phụ nhân đôi mắt sáng lên, vội hỏi, khắc là cái gì tư ấn? Hồi chủ mẫu, gia chủ muốn khắc tư ấn, để Trục Lưu hai chữ. Trục Lưu, nước chảy bèo trôi. Phụ nhân đại hỉ, đây là khai khiếu. Vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Tốc độ siêu âm là khái niệm gì? Siêu mấy lần vận tốc âm thanh lại là cái gì khái niệm? Lý Diệu có thể cho ngươi đáp án. Xuyên qua khí nếu là tiếp tục thăng cấp, đạt đến tốc độ ánh sáng, vậy sẽ phát sinh cái gì? Lao vùng vụ tại Thái Bình Dương bên trên Lý Diệu, đối với cái này tràn đầy mơ màng. Đi bộ nhảy vọt Thái Bình Dương, đây đối với nhân loại mà nói là không thể nào phát sinh sự tình. Lý Diệu đang tại làm chuyện này, đem tốc độ phát huy đầy đủ đi ra Lý Diệu, liền minh bạch trước đó nhỏ hẹp. Đi bổng tử quốc cùng Mỹ quốc, ngồi cái gì máy bay a? Trực tiếp bay vút qua là được rồi. Trước đó hành vi quả thực là cởi quần đánh rắm. Lý Diệu muốn đi Á Mỹ lì tạm, không muốn đi máy bay. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp nhảy vọt Thái Bình Dương. Dù sao gặp nguy hiểm, hoặc là không thể làm, tự xuyên toa thời không. Bay vút một giờ, cảm giác rất không tệ. Trong bóng đêm Thái Bình Dương, thật là cực kỳ xinh đẹp. Ngoa tạo, chạy sai thời không. Ta nói làm sao bầu trời như vậy làm, tinh không đẹp như vậy đâu. Lý Diệu tỉnh ngộ lại, không khỏi nâng trán. Đại đường thời không, lấy ở đâu Á Mỹ lì tạm? Tính. Chạy liên chạy á đại đường thời không, cũng muốn đi Mỹ Châu. Đây chạy trước vẫn là rất tiêu hao thể lực, đói bụng được nhanh. Đi ăn một chút gì, nhét đầy cái bao tử, lại đến tiếp tục chạy. Lý Diệu biến mất, xuất hiện tại Thanh Sơn trong biệt thự. 10 giờ tối, Hoa muốn ăn diệp tiêu. Trên lầu truyền tới tiểu hủy tử làm ầm ĩ âm thanh. Tốt tốt tốt, ăn tối, ăn tối. Ngay sau đó truyền đến là trưởng tôn hoàng hậu cương triều với bất đắc dĩ âm thanh. Lại nói tiếp, đó là ở tại tầng dưới cùng bảo mẫu phòng chi ý cùng Xuân Hoa, Thu Nguyệt vọt ra gian phòng. Thấy Lý Diệu ngồi ở trên ghế salon, ba người liền vội vàng hành lễ, Lý Lang Quân. Lý Diệu nhẹ gật đầu, nói, làm nhiều một chút. Là Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt đi hướng phòng bếp. Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt cũng là trưởng tôn hoàng hậu bên người phục thị người, được đưa tới hậu thế, phụ trách nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh, giảm bớt chi ý gánh vác. Chi ý, cho hủy tử nhiều xuyên bộ y phục, vũ khăn quàng cổ mang tín điểm, ta mang hủy tử đi ra ngoài chơi sẽ. Là. Chi ý lên lầu. Không bao lâu, chi ý ôm lấy tiểu hủy tử xuống lầu. Trường tôn hoàng hậu đi tại sau lưng. Ba ba. Che phủ cực kỳ chặt chẽ tiểu hủy tử, hai cái ngắn nhỏ tay hướng Lý Diệu bay này lấy. Lý Diệu tiếp nhận tiểu hủy tử, cách mũ đuốt đuốt tiểu bánh bao đầu, nói, hủy tử, nhị thúc dẫn ngươi đi chơi. Ấn a, đi chơi. Tiểu hủy tử reo hò đứng lên. Lý Diệu ôm lấy tiểu hủy tử, trở về Thái Bình Dương trên không. Cất bước mà đi, tốc độ không phải quá nhanh. Xem thật kỹ. Tiểu hủy tử chớp cả làn mắt to, trong mắt to chiếu lấp lánh. Ba ba, cá lớn cá. Vài đầu cự kình nổi lên mặt nước, phun ra từng cổ của nước. Ba ba, cá lớn cá ăn ngon hay không? Hủy tử, đây là cá voi, không thể ăn. Không tốt bảy, hoa không cần. Không thể ăn đại kình ngư, liền không vào tiểu hủy tử mắt. Ba ba, cái kia hệ cái gì? Xem thật kỹ. Tinh quang phản xạ dưới, trên mặt biển thủy mẫu, tản mát ra rực rỡ màu sắc màu sắc. Đặt mình vào tại trên mặt biển, thủy mẫu cùng tinh không tướng chiếu rọi, như là thân ở cổ tích thế giới. Hủy tử, đây là thủy mẫu. Ba ba, thủy mẫu ăn ngon hay không? Hủy tử, thủy mẫu không thể ăn. Không thể bảy, hoa không cần. Rực rỡ màu sắc thủy mẫu, tại tiểu ăn hàng trong mắt, lập tức liền khó coi. Ba ba, hoa bụng nhỏ bụng đói đói. Hủy tử, chúng ta bắt mấy con đại tôm hùng trở về ăn. Ân a, bảy đại tôm tôm. Lý Diệu rơi vào cao cao trên đá ngầm, đem tiểu hủy tử đặt ở trên đá ngầm, nói, hủy tử ngoan, không nên động a. Ân a, hoa bất động. Tiểu hủy tử ngồi tại trên đá ngầm, ngoan ngoãn. Lý Diệu lách mình tiến vào đáy biển, xuất thủ như gió, bảy, tám con đại tôm hùng liền chộp vào trong tay trái, phi thân đến đá ngầm, tay phải bắn ra, một cái vươn hướng tiểu hủy tử đại xúc tay, rơi vào Lý Diệu trong tay. Lý Diệu kéo một cái to lớn vô cùng bạch tuộc từ trong biển đằng không mà lên. Lý Diệu đập một trường, bạch tuộc bị đập choáng, to lớn thân thể mềm thành một đoàn. Hoa, thật lớn tôm tôm. Tiểu bánh bao đầu tiên là ngạc nhiên nhìn đến Lý Diệu trong tay từng con đại tôm hùng, lại cảm giác xem đến sau lưng đại bạch tuộc. Ba ba, đây hệ cái gì, ăn ngon hay không? Hủy tử, đây chính là ngươi thích ăn tấm sắc mồi câu mực. Hoa muốn ăn, hoa muốn ăn. Tiểu hủy tử nhảy cấm hoan hô, vỗ tay trực nhạc. Tiểu bánh bao hoàn toàn không biết, kém chút liền được mỹ thực lôi đi. Chương 262, đại tôm hùng chương 262, đại tôm hùng đây cũng quá lớn à. Trường tôn hoàng hậu, Dương Tiệp Dư, Lý Lệ Chất, Dự Trường, Thành Dương, Cao Dương, Tiểu Kim Sơn, Cao Diên, Chi Ý, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt nhìn đến to lớn vô cùng bạch tuộc, đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Cao Dương khoa tay một cái bạch tuộc một cái xúc tu, nói, đây một đoạn ngắn, liền đủ ta ăn xong mấy ngày. Thành Dương lấy điện thoại di động ra, nói, ta phải chụp tiểu ảnh. Lý Lệ Chất cướp đi Thành Dương điện thoại, nói, không thể đập. A tỷ, ta quên. Có thể đập cái này. Dự Trương chỉ bên cạnh cần chân loạn đạp đại tôn hùng. Thật lớn tôn hùng. Trước đó đều bị đại bạch tuộc hấp dẫn, trưởng tôn hoàng hậu đám người lúc này mới chú ý đến đại tôn hùng, vừa sợ hô ra tiếng. Cao Dương bắt lấy tôn hùng hai cây râu dài, đem một cái đại tôn hùng nhấc lên đến, kêu lên, a tỷ, cho ta chụp tấm hình chiếu. Dự Trương lấy điện thoại di động ra, nói, Cao Dương ngươi đã đứng đi một điểm, đại bát chảo tại bên cạnh ngươi đâu. Ấn a. Cao Dương đi bên cạnh xê dịch, Dự Trương cho Cao Dương đập tấm hình. A tỷ, ta cũng đập một tấm. Thành Dương cũng nhấc lên một cái đại tôn hùng. Tiểu hủy tử thấy a tỷ nhóm chỉ lo cùng ăn ngon chụp ảnh, nhịn không được kêu lên, hoa bụng nhỏ bụng đói đói, hoa muốn ăn tôm bự tôm. Ta cũng muốn ăn đại tôm hùng. Tiểu Kim Sơn đi theo kêu đứng lên. Trường tôn hoàng hậu nói ra, Xuân Hoa Thu Nguyệt, đem đại tôm hùng cầm lấy đi hấp. Là. Xuân Hoa Thu Nguyệt xách đi bảy con đại tôm hùng, đến trong phòng bếp bận rộn đứng lên. Mấy cái tiểu công chúa lại vây quanh bạch tuộc. Tiểu Kim Sơn hỏi, hủy tử, đây đại quái vật có ăn ngon hay không? Tiểu hủy tử duỗi ra đầu ngón út, thọc bên người đại bạch tuộc xúc tu, nói, ân à, tấm sắt mồi câu mực, vừa vặn rất tốt bảy rồi. Thành Dương nói ra, hủy tử, mồi câu mực cùng bạch tuộc không phải một cái chủ loại, chúng ta ăn xiên nướng mới là cái này bạch tuộc. Hoa muốn ăn xiên nướng, ta cũng muốn ăn xiên nướng. Tiểu hủy tử cùng Tiểu Kim Sơn nhớ tới nếm qua xiên nướng, nước bọt kém chút liền chảy xuống. Dự Trương đá đá một cây xúc tu, nói, quá lớn, chúng ta lại không có lớn như vậy giá nướng, nướng không được. Không nha, hoa muốn ăn xiên nướng. Ăn ngon ngay tại trước mặt, tiểu bánh bao bụng nhỏ đói hơn, lại nháo đằng đứng lên. Trường tôn hoàng hậu ôm lấy tiểu hủy tử, nói, quá lớn, nướng không được, Lệ Chất, ngươi điểm phần xiên nướng thức ăn ngoài. Tốt, a đương. Lý Lệ Chất cầm lên điện thoại, đốt lên thức ăn ngoài. Tinh một chàng, tinh một chàng. Dự Trương, Thành Dương cùng Cao Dương tỉnh thoảng lại hướng Lý Lệ Chất dương cầu hình. Nhị thúc. Lý Diệu xuất hiện, ôm lấy tiểu Kim Sơn. Lý Diệu một thân đều ướt, thả xuống tiểu hủy tử, bạch tuộc cùng tôm hùm, liền trở về huyện thành biệt thự tắm rửa, đổi một bộ quần áo lúc này mới trở về. Nhị thúc, ngươi mang hủy tử đi cái nào chơi nữa, cũng mang ta đi a. Thành Dương cùng Cao Dương một người ôm lấy Lý Diệu một đầu cánh tay, như gấu túi mà treo ở Lý Diệu trên thân. Trường tôn hoàng hậu cũng hỏi, nhị đệ, đây bạch tuộc cùng tôm hùm, ngươi là ở nơi nào bắt? Thái Bình Dương. Cái gì? Thái Bình Dương. Chúng nữ kinh hô. Ấn a, xem thật kỹ, có cây bao lớn cá, còn sẽ phun nước nước. Tiểu hủy tử khoa tay đứng lên. Hoa. Nhị thúc, ta muốn đi. Tiểu công chúa nhóm một mảnh xôn xao, liền ngay cả Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều muốn đi. Đi, vậy liền đi xem một chút. An khuya còn chưa tốt, Lý Diệu một tay ôm lấy Tiểu Kim Sơn, một tay ôm lấy Thành Dương, đi tới Thái Bình Dương bên trên tọa độ.
hoa, quá đẹp.
Thành Dương cùng Tiểu Kim Sơn há to miệng, bị ban đêm dưới trời sao đại dương chỗ say mê. Lý Diệu đi mười mấy phút, thấy Thành Dương cùng Tiểu Kim Sơn xuyên quần áo có chút ít, liền quay trở về Thành Sơn biệt thự. Thế nào, chơi vui sao?
Quá đẹp a, thật nhiều biết phát sáng thủy mẫu, quá đẹp.
Nhị thúc, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Cao Dương làm ầm ĩ đứng lên.
Ăn trước no bụng, chúng ta lại đi.
Lý Diệu đói đến đều nhanh không còn khí lực.
Dương Tiệp Dư nói ra, an tôm hùm.
Bảy đại tôm tôm, bảy đại tôm tôm.
Lớn như vậy tôm hùm, ta còn không có nếm qua đâu.
Tiểu công chúa nhóm vây quanh bàn ăn, đối đại tôm hùm ăn như gió cuốn.
Thật tốt ăn.
Ấn a, ăn thật ngon.
Thơm ngọt thịt tôm hùm, ăn đến tiểu công chúa nhóm mặt mày hớn hở.
Không ô nhiễm thuần thiên nhiên thịt tôm hùm, quả thật không tệ. Diệu tử, có thể nói, nhiều bắt chút loại này đại tôm hùm, sắp hết năm, là tặng lễ đồ tốt.
Đi.
Trước đó nhỏ hẹp, một thân bản sự không biết lợi dụng, những này mỹ thực nên sớm đi để người nhà hưởng dụng.
Nhị thúc, ta ăn xong a, mau dẫn ta đi chơi.
Cao Dương ôm lấy Lý Diệu cánh tay.
Tốt.
Lý Diệu quất tờ khăn giấy lau lau rồi một cái khỏe miệng cùng ngón tay, mang theo Cao Dương đi tới Thái Bình Dương trên không. Lý Diệu sau đó lại mang theo Lý Lệ Chất, Dự Trương cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu, để các nàng đều lãnh hội cảnh đẹp.
Tỷ, có được hay không, dẫn ngươi đi cái chơi vui địa phương.
Ngươi tới nhà.
Lý Diệu đến nhà cô, đem Cao Lam dẫn tới đại đường thời không Thái Bình Dương trên không.
Thật đẹp.
Diệu tử, thần thông nguyên lai còn có thể như vậy dùng.
Diệu tử, nhiều bắt chút hải sản ta mang về.
Cao Lam lưu luyến quên về mà bị Lý Diệu đưa về nhà bên trong.
Trên mặt đất nhiều một đống hải sản.
Bắt nhiều, lại quá mới mẻ, này làm sao hướng lão mụ giải thích.
Tranh thủ thời gian thả trong tủ lạnh.
Cao Lam đem trong tủ lạnh những vật khác đều lấy ra, đem hải sản đều đặt vào.
Còn tốt trong nhà cách âm hiệu quả tốt, rạng sáng 2-3 điểm lại là ngủ tốt nhất thời đoạn, không có đánh thức đến Lý Song cùng Cao Minh Viễn.
Sắp xếp gọn hải sản, Cao Lam về đến phòng đi ngủ.
Mỗi sáng sớm
đều là Cao Minh Viễn rời giường làm điểm tâm.
Chuyện gì xảy ra?
Vốn nên tại trong tủ lạnh đồ vật, bây giờ lại tại trong phòng bếp bốn phía ném loạn.
Vào tặc.
Không đúng.
Cao Minh Viễn kéo ra cửa tủ lạnh.
Đây.
Nhìn đến tràn đầy một tủ lạnh hải sản, Cao Minh Viễn có chút mắt trợn tròn.
Lớn như vậy tôm hùm, lớn như vậy hải sâm, lớn như vậy cá hoa vàng.
Nhìn đến từng loại hải sản, Cao Minh Viễn có chút bối rối.
Cao Minh Viễn cũng coi là cái có chút thân gia người, nếm qua hải sản không ít, nhưng từ chưa thấy qua cái đầu lớn như vậy hải sản, cũng biết những này hải sản giá trị, thậm chí có tiền cũng mua không được.
Thế nào?
Lý Song đi tới, nhìn đến trong tủ lạnh hải sản, cũng rất giật mình.
Hỏi một chút Lam Tử.
Tốt.
Lý Song đi đem tiếng gõ cửa phòng, đem Cao Lam đánh thức.
Mẹ, là rượu từ nửa đêm đưa tới, hiếu kính ngươi.
Hai từ này, dùng tiền thế nào lớn như vậy tay chân to.
Lý Song rất là cảm động, hai từ này, không có phí công đau.
Lý Diệu đến ngửa miệng.
Cho Trần Dược mang theo một bao tải đại tôm hùng.
Cái này tốt, rượu tử, ăn tết thời điểm, cho ta nhiều làm điểm, tốt tặng lễ.
Không có vấn đề.
Trần Dược lúc này để cho người ta đi đem đại tôm hùng toàn bộ trưng, lại nói, rượu tử, chờ mấu sở định ra đến, gặp mặt hội tại số 26 buổi sáng, cần mấy tấm ảnh chụp làm áp phích cùng tuyên truyền sách.
Đi, ta lát nữa đi cho bọn hắn chụp ảnh.
Rượu tử, khoảng cách gặp mặt hội còn có hơn 10 ngày, cho đại đường những đại thần kia làm cái thân phận a.
Vu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh thân phận đi gấp sao?
Làm cái ngựa miệng thân phận, đi gấp.
Đi, vậy liền làm cái ngựa miệng thân phận.
Chương 263, hai cái đại oan chủng chương 263, hai cái đại oan chủng dị thế giới kỳ thực đó là một cái khác thời không đại đường hậu thế. Bên trên ngàn đi qua hậu thế cấm quân, chỉ là buổi tối rảnh rật từng giây mà vận chuyển đồ vật, cũng không biết vị trí nơi nào.
Trinh Giáo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, Triệu Vô Địch cùng Ân Vô Thương đám người thủ khẩu như mình.
Tin tức này quyết tán, là bên trên ngàn xuyên việt giả tạo thành.
Nhị Phượng không có cấm chỉ.
Dù sao không đạt được, cũng không cần giấu giếm, chính xác dẫn đạo là được rồi.
Lý Thừa Càn đều có thể tiếp nhận mình vận mệnh, những người khác có lý do gì không thể tiếp nhận?
Lý Thừa Càn đều có thể rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng đi cải biến mình vận mệnh, những người khác vì cái gì không thể?
Nếu là không thể bày ngay ngắn vị trí, thậm chí là muốn trả thù, cái kia chính là mình muốn chết.
Nếu là có thể bày ngay ngắn vị trí thống cải tiền phi, dù là trong lịch sử là tội ác tày trời, Nhị Phượng cũng biết chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Tựa như anh vợ Trường Tôn Vô Kỵ,
dựa theo lịch sử đến phân tích, Trường Tôn Vô Kỵ hoàn toàn có đường đến chỗ chết.
Hiện tại không có phát sinh, Nhị Phượng liền coi không có phát sinh, tuyệt đối sẽ không đối với Trường Sinh Vô Kỵ sinh ra ác cảm.
Đối với xuyên việt giả, Nhị Phượng cũng cho cảnh cáo.
Khách quan Trần Phật có thể, nếu là tận lực châm ngòi cùng môi đen, cái kia chính là tinh khiết muốn chết.
Nhị Phượng xử lý công vụ, đi tới Huyền Giáp Quân quân doanh.
Huyền Giáp Quân là Nhị Phượng dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội, số lượng một mực bảo trì tại 3000 kỵ khoảng.
Muốn dưỡng tốt đây 3000 thiết kỵ, còn tại khi Tần Vương Nhị Phượng cơ hồ đều phải bắn máu.
Trường Tôn Hoàng hậu cho Nhị Phượng hạ mệnh một bộ phim truyền hình.
Nhìn bộ này phim truyền hình thời điểm, Nhị Phượng tam quan đều phải vỡ nát.
Cầm binh 7 vạn thiết kỵ không tạo phản, cam tâm bị giết.
Có được 10 vạn kỵ binh vị hôn thê, nắm giữ vô số tài phú cùng giang hồ thế lực, thậm chí nội vệ thống lĩnh đám người đều là tâm hướng hắn.
Đây đều không tạo phản báo thù, chỉ vì muốn hoàng đế một cái xin lỗi.
Nhị Phượng đơn giản vô ngữ đến cực điểm.
Lúc ấy tại Huyền Vũ môn, Nhị Phượng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hắn chỉ cần có chút lưu bước, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức lập tức liền sẽ chặt hắn đầu.
Thất thần.
Nhị Phượng lấy lại tinh thần, nhìn đến trước mặt chỉnh tề nghiêm túc tinh nhuệ, cảm thấy phi thường hài lòng.
Kiểm duyệt 3000 thiết kỵ, Nhị Phượng đi vào thần cơ doanh.
Bệ hạ, bệ hạ.
Sứt sẹo hán ngữ truyền đến,
là Tom cùng Dẹ Dị đây đối với cá mẹ một lứa. Ở Trung Quốc cổ đại đại đường chờ đợi một đoạn thời gian, Tom cùng Dẹ Dị phát hiện, nơi này cũng không phải vô ích. Tiền lương còn không có dẫn tới, nhưng ăn ra phí cho không ít. Có một bộ phòng ở ba cái hồ cơ khi thị thiếp, còn có hai cái côn lô nô, bốn cái cao cú lệ nô lệ. Ăn đều là tự nhiên không ô nhiễm, hương vị cũng còn có thể. Uống rượu cũng rất lành miệng vị. Có rất nhiều hậu thế đến thương phẩm có thể mua sắm, tuy nói giá cả đắt một chút. Nơi này người từng cái đều rất sạch sẽ, nói chuyện cũng rất thú vị. So phi châu cái chỗ kia tốt hơn nhiều. Quan trọng hơn là, làm được tốt nói, có thể làm quan làm tướng quân, thậm chí có thể phong tước. Tước vị A. Đây chính là khắc vào người Âu Châu thực chất bên trong vinh quang. Hơn nữa còn là thời đại này tối cường đế quốc tước vị. Biết đây điểm. Tom cùng Dẹ Dị liền trở nên tích cực đứng lên. Nhìn đến hoàng đế bệ hạ tới, Tom cùng Dẹ Dị liền cùng chó sủ giống như nên đón tiếp lấy, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Nhị phượng cùng người bên cạnh sẽ không nói ngoại ngữ, Tom cùng Dẹ Dị cũng nghe không hiểu đại đường tiếng phổ thông. Thường đôi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương A nạt quát, phiên dịch đâu? Đến, đến, thảo dân bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có hai người chạy tới quỳ mọp xuống đất, cùng thanh cung kịch bên trong diễn tư thế không sai biệt lắm. Đây là từ xuyên việt giả bên trong chọn lựa ra, cho Tom cùng Dẹ Dị xứng hai tên phiên dịch. Đứng lên đi. Nhị phượng không khỏi cười nói, chúng ta đại đường không có quy củ nhiều như vậy cùng tập tục xấu. Tốt, hoàng thượng. Hai cái đầu chó phiên dịch từ dưới đất bò lên đứng lên, là hai cái chừng 20 thanh niên. Một cái gọi Tô Lượng, một cái khác gọi là Lục Hải. Tinh khiết hai cái đại văn chủng. Người khác hoặc là tự nguyện, hoặc là bị lừa, hai cái này đại đoàn chủng hoàn toàn là bị bắt cóc. Tô Lượng cùng Lục Khải là cùng phòng, nghỉ hè kết bạn đến Xiêm La du lịch. Hảo hảo tại cảnh điểm du lịch, nói như vậy đều sẽ không có việc. Hai cái này đại đoàn chủng đi ngược lại con đường cũ, đem Xiêm La trở thành trong nước ba lô du lịch, tùy tâm sử dụng, khắp nơi đi loạn. Hai cặp trong mắt tràn đầy sinh viên thanh tịnh xuân manh. Không chói ngươi, chói ai? Thế là, liền được chói lại. Lại nhiều lần chuyển tay, đến chân lạc viên khu, cuối cùng đến đại đường. Làm rất tốt, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Hai cái sinh viên túi đầu không lưng. Có cái gì khó khăn, có thể cùng chấm nói. Nhị phượng đây là muốn biểu hiện ra bình dị gần gũi đế vương lòng dạ. Tôn Lượng dùng ngón tay đầu đâm đâm Lục Khải. Lục Khải cả gan, nói, hoàng thượng, có thể hay không phái người cho thảo dân trong nhà đưa một phong thư, để cho thảo dân phụ mẫu an tâm. Chỉ cần không lộ ra nơi này sự tình, các ngươi có thể viết một phong thư nhà, còn có thể dự chi một năm tiền công. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Tôn Lượng cùng Lục Khải hưng phấn mà vỗ tay tương khánh. Tốt, bắt đầu diễn luyện, chấm muốn xem thử xem. Trâm thần cơ doanh hiện tại là cái gì trình độ? Đứng nghiêm. 800 thần cơ doanh cấp tốc xếp hàng. Lý Diệu đến Amizika. Không đúng. Tại đại đường thời không, còn không có Amizika. Lý Diệu lượn một vòng, đều là từng cái ấn thứ an bộ lạc. Ngôn ngữ cũng nghe không hiểu, Lý Diệu hiện tại cũng không hứng thú đi nghiên cứu người anh điên, liền một đường hướng nam. Nam Mỹ Châu cũng muốn đánh dấu thời không tọa độ. Tại hậu thế, Lý Diệu cũng tại bốn phía bút đầu, đánh dấu thời không tọa độ. Đủ loại động vật được đưa tới hậu thế, ném vào từng cái quốc gia. Đây là cái gì giống loài? Từng cái quốc gia nhà sinh vật học đều có chút mà bức, có chút chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy động vật thế mà xuất hiện, có một ít đã sớm diệt tuyệt động vật cũng xuất hiện. Thật chẳng lẽ như Đông Phương Huyền Huyễn trong tiểu thuyết viết như thế, linh khí khôi phục. Bằng không thì nói, giải thích thế nào mà quỷ xuất hiện? Đi Đông Phương tu tiên. Lại một cỗ tu tiên dậy sóng quét sạch toàn cầu. Vô số nhà vật lý học, triết học gia, nhà thiên văn học chuyển thành huyền học gia. Ngành đặc biệt, có cái đặc biệt sự tình làm. Đặc biệt sự tình làm, tên như ý nghĩa, làm là đặc biệt sự tình. Ma quỷ quét sạch toàn cầu, trong nước há lại sẽ thờ ơ càng thêm kín đáo loại bỏ. Không vì ngoại nhân biết mà thôi. Lý Thi Nhã chỉ là cùng khuê mật đến quán ba ngồi một chút, không nghĩ tới gặp phải tập độc, đều bị một nồi bưng. Đây quả thực là thay bay vạ gió. Có thể liên quan độc sự tình, không thể coi thường. Tại quán ba người, đều phải nhận từng cái loại bỏ. Lý Tư Nhã cùng khuê mật thân đang không sợ bóng nghiêng, tự nhiên hào phóng mà tiếp nhận đơn độc kiểm tra. Lý Thi Nhã phát hiện bản thân bị dẫn tới một gian trong phòng tiếp tân. Trước mặt ngồi hai người không có mặc cảnh phục, một cái cao lớn, một cái nhỏ gầy. Cao lớn người mỉm cười nói, Lý tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta biết ngươi không có liên quan độc. Ta đương nhiên không có liên quan động, ta cũng không khẩn trương, các ngươi cứ hỏi a. Lý Thi Nhã tự nhiên hào phóng trong nội tâm, nói không khẩn trương đó là giả, bởi vì nàng mang theo một cái vô cùng đại bí mật. Lý tiểu thư, ngày 9 tháng 6 ngày, ngươi cưỡi chuyến bay tiến về Xiêm La du lịch. Tháng 9 ngày 7 hành trình, ngươi còn tại Xiêm La thủ đô. 9 tháng số 8, không có tra được ngươi hành tung. Ngày 9 tháng 9 hào dạng sáng, ngươi lại xuất hiện ở hàng thành Tân Thành công viên, cũng không có tra được ngươi nhập cảnh ghi chép, xin hỏi trong lúc này xảy ra chuyện gì? Lý Thi Nhã nghe được trong lòng cuộn loạn, sắc mặt trắng bệch. Theo ma quỷ càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Thi Nhã chỉ lo lắng, nàng bị ma quỷ cứu sẽ bị người biết được. Cái kia đoạn trải qua, Lý Thi Nhã đối với người nào đều không nói tới một chữ, che giấu, e sợ cho bị người biết Akatsuki. Lý Thi Nhã không muốn trở thành mục tiêu công kích, càng không muốn người nhà nhận tai họa. Chỉ là không nghĩ tới, căn bản không đạt được. Chương 264, sắp không dối gạt được chương 264, sắp không dối gạt được Lý tiểu thư, ngươi phải biết, chỉ có chúng ta mới có thể giúp ngươi, chúng ta cũng có thể vì ngươi bí mật, chúng ta càng có thể bảo chứng ngươi an toàn. Ta nói. Đối mặt quốc gia chấp pháp nhân viên, Lý Thi Nhã không có chút nào che giấu, dò chút ngược lại hạt đầu, đem sự tình nói cái rõ ràng. Hai nam nhân thần sắc rất là phân chấn. Đây tuyệt đối là ma quỷ trực tiếp tư liệu. nhỏ gầy nam nhân đi ra ngoài. Trong chốc lát, nhỏ gầy nam nhân sau lưng lại tới hai người. Một người trung niên nam nhân dung mạo uy nghiêm, xem xét đó là lãnh đạo. Một người khác là cái Kem tiểu sinh, cầm trong tay một bản tập tranh. Trung niên nam nhân đứng ở một bên. Kem tiểu sinh cầm tập tranh tại Lý Thi Nhã bên cạnh dưới trướng. "Lý tiểu thư, chào ngươi, ta gọi Trầm Dật, là một cái chân dung sư, hiện tại ta hỏi, ngươi từ từ nói." Lý Thi Nhã gật đầu nói, "Tốt. Lý tiểu thư, mời ngươi chậm rãi hồi ức, cứu ngươi người cao bao nhiêu, thân thể như thế nào?" Ma quỷ hình tượng đã khắc ở Lý Thi Nhã trong đầu. Nếu có thể, Lý Thi Nhã là tuyệt đối sẽ không bán đơn công. Có thể tình thế bức bách, Lý Thi Nhã không thể không che giấu lương tâm, đưa nàng ấn tượng bên trong ma quỷ hình tượng từng cái nói ra. Nhìn đến chân dung rõ ràng hiện ra, Lý Thi Nhã ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ân công bản sự phi phàm, nhất định có thể gặp nạn hiện lên tượng. Trầm Dật chân dung trình độ siêu cường, không đến nửa giờ, liền vẽ xong chân dung. "Lý tiểu thư, còn có cái gì muốn bổ sung sao?" "Không có." "Lý tiểu thư, cảm ơn ngươi phối hợp." Trầm Dật đứng dậy, đem chân dung đưa cho trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn một hồi, lại đem chân dung cho cao lớn cùng nhỏ gầy hai nam nhân. Cao lớn cùng nhỏ gầy hai nam nhân nhìn một hồi. Cao lớn nam nhân trầm giọng nói ra, "Lý tiểu thư, chuyện này không có những người khác biết, ngươi cũng muốn như trước đó như vậy thủ khẩu như mình." Ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình." Lý Thi Nhã như được đại xá. Cao lớn nam nhân trên giấy viết xuống một chuỗi con số, lại viết lên bay cao hai chữ, đem tờ giấy đưa cho Lý Thi Nhã. "Lý tiểu thư, ta gọi bay cao, ngươi hiện tại tồn một cái ta điện thoại, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta." "Tốt tốt, ta hiện tại liền tồn." Lý Thi Nhã lấy điện thoại di động ra, tích chữ bay cao số điện thoại di động. "Lý tiểu thư, cảm ơn ngươi phối hợp. Tiếp xuống chúng ta sẽ theo chương làm việc, cùng quán ba bên trong những người khác đồng dạng, thông chi ngươi người nhà đến đón ngươi." "Tốt tốt, đây là cha ta số điện thoại." Lý Thi Nhã vội vàng báo ra một chuỗi con số. Ma quỷ không ở nước ngoài, mà là ở trong nước. Đặc biệt sự tình làm người đem tất cả tư liệu đi qua toàn cục theo phân tích, tính ra ma quỷ ngay tại trong nước số liệu phân tích. Loại bỏ tất cả dị thường người. Đặc biệt sự tình làm người triển khai toàn quốc nhân khẩu dị thường toàn cục theo loại bỏ. Chuyện này phi thường bí mật, ngoại trừ đặc biệt sự tình làm, chỉ có lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo biết. Trường Tôn Hoàng hậu cảm thấy lông mày nhảy lên. Một loại rất không thoải mái cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này trước kia cũng có xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều biểu thị có đại sự phát sinh. Ngồi ở trong phòng làm việc, Trường Tôn Hoàng hậu xoa lông mày, suy tư cố này dự cảm nguồn gốc sẽ là ở nơi nào. "Cô." Trường Tôn Trùng gõ cửa một cái, đẩy cửa vào. "Xu Nhi, chuyện gì?" "Cô." Trường Tôn Trùng gãi gãi đầu ra, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói: "Cô, ta cùng Sử Mặc cũng muốn đi học máy xúc. Cái này các ngươi không cần đi học, đợi sau khi trở về để Thanh Tức dạy ngươi." "A, Chất Nhi minh bạch, Chất Nhi cáo lui." Trường Tôn Trùng quay người muốn đi. "Chờ một chút." Trường Tôn Hoàng hậu gọi lại Hảo Đại Chất, nói: "Đem ngươi điện thoại cho ta." "Cô." Trường Tôn Trùng kinh hãi, vô ý thức che chứa điện thoại túi. "Lấy ra." Trường Tôn Hoàng hậu giận tái mặt đến. "Là." Trường Tôn Trùng không dám chống lại, vẻ mặt đau khổ lấy điện thoại cầm tay ra, nâng cho cô. Trường Tôn Hoàng hậu mở ra điện thoại. Trường Tôn Trùng không ngừng kêu khổ, vốn định ám xoa xoa mà cho Lý Thái đám người hạ điểm nhãn dược, kết quả dẫn lửa thiếu thân. Lần này xong, mọi người đều phải xong đời. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn một mình nói chuyện tiếng, ấn mở vòng bằng hữu, lại lấy ra điện thoại mở ra mình vòng bằng hữu, lạnh mặt nói: "Che đậy ta đúng không?" "Cô, Chất Nhi sai." Trường Tôn Trùng bị giảm xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Trong văn phòng, trợ lý Cao Diên thấy thế, vội vàng đi ra văn phòng, đứng tại cổng. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến Lý Thái đám người vòng bằng hữu, sắc mặt càng ngày càng lạnh, cái kia từng đầu tóc vàng, bên người tinh thần tiểu muội. Khi nàng nhìn thấy tiểu quân thì, quả thực là khó coi. "Cô, làm miệng này, làm miệng này." Trường Tôn Trùng gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Trường Tôn Hoàng hậu quát khẽ: "Im miệng." Trường Tôn Trùng chăm chú mà ngậm miệng. Trường Tôn Hoàng hậu xuất ra mình điện thoại, phát một đầu tin tức: "Diệu tử, có đây không?" "Tại." Lý Diệu tin tức rất nhanh liền trở về đi qua, đem mấy cái kia học đạo cơ đưa trở về, sau đó giải thích. "Tốt." Lý Diệu rất nghi hoặc, chẳng lẽ đám tiểu tử này gây ra phiền phức gì? Đã đại tẩu kiên quyết như vậy thì trước làm theo, sau lại hỏi. Lý Diệu đi vào số một tọa độ. Mấy cái tiểu tử không tại. Lý Diệu biến ảo một cái hình dạng, lách mình mà ra, công năng thả ra, tìm được 6 cái tiểu tử. 6 cái tiểu tử khảo thí đều qua, đang hưng phấn mà mang theo một đám tinh thần tiểu muội cùng tinh thần tiểu tử đi ăn đồ nướng chúc mừng. Lúc này, Lý Thái thu được một đầu tin tức. "Mau trở về." Là Lý Diệu phát tới. "Đây là xảy ra chuyện." Lý Thái rút ra một chồng tiền, đưa cho tinh thần tiểu muội, nói: "Các ngươi đi trước gọi món ăn, chúng ta có chút sự tình, đợi lát nữa liền đến." "Tốt, ca ca." Tinh thần tiểu muội nhóm cầm tiền mặt, hương phấn mà đi trước. "Đi." Lý Thái vung tay lên, Úy Chỉ Bảo Lâm 5 người lòng dạ biết rõ, cùng một chỗ chạy về số 1 tọa độ. Một cỗ treo giả giấy phép xe tải dừng ở bên cạnh. "Lên xe." "Nhị thúc." Lục Thiếu lên xe tải, đang muốn hỏi, xe tải đã đến đại đường. "Nhị thúc." Lục Thiếu quá sợ hãi, còn một đầu tóc vàng đâu. Lý Diệu không để ý sợ hãi bất lực Lục Thiếu, độc thân trở về hậu thế Trưởng Tôn Hoàng hậu văn phòng. "Đại tẩu, chuyện gì xảy ra?" Lý Diệu đem còn quỳ Trưởng Tôn Trùng kéo đứng lên. "Diệu tử, ta có cố thật không tốt dự cảm." Trưởng Tôn Hoàng hậu đem nguyên do nói một lần. "Đại tẩu, Thanh Tước đám người lập tức toàn bộ tiêu tán mất, trường học cùng bọn hắn hồ bằng cầu hữu tất nhiên sẽ báo cảnh, truy tra đứng lên, ngược lại không ổn." "Ách." Trưởng Tôn Hoàng hậu nâng trán, đây là tâm phiền sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời, cũng quên đây là hậu thế. đại tẩu, ngươi không cần lo lắng, dù cho cha già thanh tức đám người không thích hợp, cũng sẽ không đối với thanh tức bọn hắn bất lợi, ta tùy thời có thể lấy đem mọi người đưa về đại đường. Cung Trạch Giao Thơ người nhà đều sẽ không có người trước tiên hạ tử thủ. Mọi người chỉ muốn dựa vào bọn hắn tìm ra ma quỷ tung tích, lớn như vậy đường xuyên việt giả dù cho bị điều tra, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần không có nguy hiểm, Lý Diệu liền có thể trước tiên nghĩ cách cứu viện. Tốt, Diệu tử, vậy ngươi lại đem bọn hắn đưa về a? Trường Tôn Hoàng hậu cảm thấy có chút không có ý tứ, như vậy nhược trí quyết định, thế mà xuất từ nàng trong tay. Đại tẩu, lưu lại thanh tước, ta đem cái khác tiểu tử đưa trở về. Thanh tước cũng giống vậy đưa trở về. Đi. Lý Diệu đến đại đường, liền nghe đến quỷ khóc sói gào. Sáu cái tiểu hoang mau bị nhị phượng dùng dây lưng quất đến lăn lộn đầy đất. Chương 265, dùng sức sinh chương 265, dùng sức sinh đại ca, không đến mức, không đến mức. Lý Diệu tiến lên ngăn cản nhị phượng, để Trương A Nạn đem sáu cái tiểu tử đỡ dậy đến. Những này thằng nhóc, ta để bọn hắn muốn đi học bản sự, những này thằng nhóc ngược lại tốt, tốt không học, học thành dạng này, tức chết ta rồi. Nhị phượng càng xem đây sáu cái tiểu hoang mau, hỏa khí càng lớn, vung lên dây lưng lại muốn động thủ. Lý Diệu bắt lấy nhị phượng trong tay dây lưng, ném cho Trương A Nạn, khuyên nhủ, đại ca, bớt giận, đừng đem bọn nhỏ làm hỏng, ta còn muốn đem bọn hắn đưa trở về. Đúng, nhị đệ, đột nhiên đem đám này thằng nhóc trả lại, là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhị phượng đây là cảm giác. Lý Thái chờ Lục Thiếu cũng không gạo, rên rỉ dựng lên lốt hai. Bị đánh chuyện nhỏ, một trận vết thương da thịt mà thôi, nhịn một chút cũng liền đi qua, đột nhiên được đưa về đến, đây có thể quan hệ đến bọn hắn ngày tốt lành có hay không còn có thể tiếp tục. Đại ca, là như thế này. Lý Diệu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhị phượng thở dài, Quan Âm tỷ đây là lo lắng sẽ bị loạn, mấy cái này thằng nhóc đích sát phải đưa trở về, mấy người các ngươi thằng nhóc, nhớ kỹ cho ta. Nhị phượng khiển trách Lục Thiếu 2 phút đồng hồ, phất phất tay, để Lục Thiếu xéo đi. Lục Thiếu như được đại xá, chạy vào xe tải. Lý Diệu đóng kỹ cửa xe, trước quay về số 1 đánh dấu, xác định có người, cũng không có camera, liền đem xe tải triệu mà tới. Lục Thiếu xuống xe. Lý Diệu phất tay đưa tiễn xe tải, cười nói, các ngươi cũng muốn ghi nhớ thật lâu, không cần chơi đến quá mức, gặp phải sự tình, biết phải làm sao à. Diệu thúc, chúng ta nhớ kỹ. Không phải liền là đánh chết không thừa nhận, cùng chờ cứu viện a. Đi theo tinh thần tiểu muội cùng tinh thần tiểu tử lăn lộn lâu như vậy, Lục Thiếu rõ ràng. Vậy được, nên làm gì làm cái đó đi. Lý Diệu phất phất tay, rời đi. Ôi, đau chết mất. Lục Thiếu lúc này mới kêu rên đứng lên. Nhị phượng ra tay rất nặng, dây lưng quất đến Lục Thiếu trên thân đều là thanh ngân sưng đỏ. Kêu rên một hồi, thấy có người đến, Lục Thiếu lúc này mới nhảy lên trở về phòng thuê bên trong, lẫn nhau giữa lau dầu hồng hoa. Lục Thiếu điện thoại tin tức cũng liên tiếp vang lên. Đều là tinh thần tiểu muội cùng tinh thần tiểu tử thúc giục tin tức. Lý Hối hỏi, chúng ta còn đi sao? Đi, làm gì không đi? Vậy liền đi. Lục Thiếu thay quần áo khác, sửa sang lại một cái kiểu tóc, còn tốt không có bị quất mặt bên trên, đều vẫn là xoáy khí tinh thần tiểu tử. Lý Diệu không tin có thể nhanh như vậy tra được trên đầu, nhưng cũng không thể không có đề phòng. Tiếp tục ra ngoại quốc đục nước béo cỏ, khiến mọi người đều coi là ma quỷ tại Hàn Quốc. Trọng yếu nhất hay là năng lượng tích lũy. Xuyên qua khí lần thứ 7 thăng cấp, mới có thể có càng nhiều thẻ đánh bạc. Càng chế bại lộ thân phận, đối với đại đường càng phát ra hữu ích. Nhưng là, dù cho bại lộ thân phận, nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng không lo lắng. Đế hậu đi qua phân tích, đã có bại lộ sau cách đối phó. Toàn bộ đại đường thời không tài nguyên, cái này đôi bên cùng có lợi hợp tác, tin tưởng hậu thế chính phủ là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, có thể không bại lộ, vẫn là không cần bại lộ tốt. Y mỉm phát tài, ích lợi tuy thấp, phong hiểm cũng tiểu. Trưởng tôn hoàng hậu tại hậu thế làm việc, cũng điệu thấp đứng lên. Bia bắt cường thi đấu trì hoãn, bia nóng hướng toàn bộ đại đường lan tràn ra. Thậm chí xung quanh bộ lạc quốc gia, cũng có bia thân ảnh xuất hiện. May mắn ly bia thi đấu bắt đầu báo danh, phí báo danh 1 sâu tiền. Quán quân ban thưởng 20 sâu tiền, Á quân ban thưởng 10 sâu tiền, quý quân ban thưởng 5 sâu tiền, danh ngạch có hạn, báo danh nhanh chóng. Hào quang Libya thi đấu bắt đầu thi đấu A, phần thưởng phong phú, báo danh nhanh chóng đi. Đỉnh phong Libya thi đấu. Chỉ cần là nhiều người địa phương, đều có người tuyên truyền lấy từng cái xuất hiện Libya thi đấu. Đánh Libya thi đấu, tại trường an phố lớn ngõ nhỏ bên trên, tùy ý có thể thấy được. Libya nóng tiến một bước kích phát. Sản xuất bàn bóng bàn, tây cơ cùng sở nụ cỡ công xưởng nhà xưởng kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, có mắt thấy thương nhân, đã chạy đến Dương Châu, thành đô này địa phương mở nhà máy. Thậm chí có người muốn đi Tây vực mở nhà máy. Mở nhà máy, liền cần công tượng, cần công nhân. Chế tạo cầu bản cùng bia, liền cần nguyên vật liệu. Đây tại mùa đông, kéo theo không ít người vào nghề. Vì đại đường kinh tế, rót vào một tia sức sống. Lý Diệu đem nhị phượng dẫn tới Nam Mỹ. Như vậy phì nhiêu thổ địa, như vậy rồi rào lượng nước, như vậy phong phú giống loài. Nhị phượng bị mảnh này chưa khai phát màu mỡ đất đai cấp kinh trụ. Lý Diệu lại đem nhị phượng dẫn tới Bắc Mỹ Mississippi bình nguyên. Như vậy bằng phẳng thổ địa, như vậy phì nhiêu hát thổ địa, đây nếu là cơ giới hóa trồng trọt, đến nuôi sống bao nhiêu người a? Nhị phượng tự lẩm bẩm. Trở về trường An Thái Cực cung nhị phượng, nhìn đến treo trên tường thế giới bản đồ, lại nhìn đến đại đường nhân khẩu sổ, lâm vào thật sâu vô ngữ bên trong. Hơn 2000 vạn nhân khẩu, gấp 10 lần cũng mới hơn 2 ức, gấp 100 lần người Hán mới có thể thống trị toàn bộ địa cầu. Chút ấy người, lớn như vậy địa cầu, tựa như là con kiến rơi vào bánh gà tổ bên trên, ăn không vô a. Sinh, đều mẹ hắn, cho lão tử sinh, dùng sức sinh. Nhị phượng hướng toàn quốc hạ từng đạo ý chỉ. Phàm nữ tử đầy 20 không gả giả, phụ huynh trượng trách 20. Phàm nam tử đầy 20 không cưới giả, trưởng trách 20. Một huyện chi địa, có nam nữ chưa lập gia đình chưa gả giả vượt qua 20 người, quan địa phương vấn trách. Không được trọng nam khinh nữ, chết đối bé gái giả, xem đồng nhu giết, chạm lập quyết. Sinh hai thai phụ nhân, trong vòng 5 năm, hàng năm ban thưởng lương thực 5 thạch. Sinh ba thai giả, trong vòng 5 năm, hàng năm ban thưởng lương thực 6 thạch, cứ thế mà suy ra, có thể tích lũy. Người Hán không thể mua bán, người vi phạm chạm lập quyết, dị tộc không ở chỗ này lệ. Dị tộc nữ tử có thể làm thiếp, sở sinh con cái vào Hán tịch, côn lôn nô không ở trong đám này. Người Hán không vì nô. Nhị phượng từng đạo thượng phạt ý chỉ, tại đại đường khơi dậy ngàn cơn sóng. Hai tử sinh được nhiều, thương đương quốc gia nuôi a. Cũng không phải. Một hơi sinh 7-8 cái, người một nhà cái gì cũng không muốn làm, có thể trở lấy quốc gia nuôi. Chờ bọn nhỏ lớn, lại đều là từng cái tốt lao lực. Cùng khổ dân chúng nhảy cẫng hoan hô, này bằng với là thoát bẩn trí phú tốt đường đi. Nhiều như vậy lương thực, từ chỗ nào đến? Đám đại thần cùng quan địa phương nhóm, ý kiến liền phi thường lớn. Không có lương thực, chẳng khác nào thất tín với dân. Lương thực không sao, có 1 năm 3 quen địa phương, có phỉ nhiêu hát thổ địa. Nhị phượng đã tính trước, hiện tại liền an bài nhân thủ, từ Lý Diệu đưa đến kia là cái gì Mississippi bình nguyên, còn có Đông Nam Á địa khu. Từ sau đời mua sắm đại lượng cơ giới, đại lượng bắt dị tộc nô lệ. Hiện tại khai hoang, sang năm đầu xuân đại quy mô trồng trọt. Lương thực hoàn toàn không thành vấn đề. Có triều đình vững tâm, tiến ra các minh đệ cứ việc sinh hải tử. Quan âm thì, ngươi về phía sau đời phát cái thiết mời, chiêu mộ lưu manh đến đại đường, mỗi người đưa 10 cái lao bà, vì đại đường sinh một cái hải tử ban thưởng 10 đầu cá đủ vàng, nhìn có người hay không nguyện ý đến. Nói hết nói nhảm, đại đường điều kiện lạc hậu như vậy, lại không thể lên mạng, khẳng định không ai nguyện ý đến. Trường tôn hoàng hậu chế rêu nhị phượng, như vậy điểm điều kiện, liền muốn để hậu thế nam nhân từ bỏ tốt đẹp sinh hoạt, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ai bảo chúng ta đại đường người Hán số lượng, thực sự là ít đến đáng thương. Vừa nghĩ tới chỉ có hơn 2000 bạn người Hán, nhị phượng cũng có chút tâm lạnh. Muốn mở rộng tộc đàn, nhị phượng đều muốn cử chỉ điên rồ. Chương 266, trắng vây cá đồn chương 266, trắng vây cá đồn dạng sáng ra biển ngư dân, thình lình phát hiện, trên mặt biển chìm nổi lấy rất nhiều đầu gỗ. Đầu gỗ to to nhỏ nhỏ vô số kể, đối với thuyền đánh cá tạo thành rất lớn thai hoàng ầm. Thằng nương tặc. Không đúng, những này đầu gỗ vớt trở về, không thể so với bắt cá mạnh mẽ. Càng ngày càng nhiều thuyền đánh cá, ngược lại vớt lên đầu gỗ đến. Bên bờ biển, bị sóng gió đẩy tới đầu gỗ cũng có rất nhiều. Vớt đầu gỗ đi. Duyên Hải bất tính, vọt tới trên bờ biển đi đoạt đầu gỗ. Chính thức điều tra. Căn cứ đầu gỗ gen tố nguyên, nguyên nơi sản sinh là Nam Mỹ. Làm sao biết xuất hiện tại ta quốc Duyên Hải? Chẳng lẽ là thuyền buôn lậu gặp phải sóng gió, lật thuyền bố trí? Đại hải lớn như vậy, luôn có vệ tinh không quan tâm đến địa phương, không có người chứng kiến cùng báo án người, ai biết là ở đâu lật thuyền, lại hoặc là nguyên nhân khác bố trí. Chính thức chặn lại một bộ phận đầu gỗ. Phần lớn đầu gỗ rơi vào bách tính cùng ngư dân trong tay, cũng coi là phát chút ít tài. Những này đầu gỗ, tự nhiên là Lý Diệu làm. Lý Diệu làm đầu tàu hàng, dùng để tích lũy kinh nghiệm. Căn cứ không chạy không tâm tư, ngay tại đại đường thời không Nam Mỹ bờ biển, đem chặt cây xuống tới đầu gỗ, kéo đến hậu thế, vỡ ở trên biển. Đầu gỗ theo hải lưu gió êm dịu hướng, trôi hướng trong nước bờ biển. Cũng coi là Lý Diệu tạo phúc trong nước bách tính, ủng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Tiểu thuyền hàng năng lượng tích lũy, so 100 tấn vương lại nhiều không ít. Cha mẹ du ngoạn thành đô, liền quay lại gia trang. Lý Diệu lái xe cũng trở về đến Lý Gia Câu, xe dừng ở sân bên trong. Lý Diệu từ trên xe chuyển xuống 2 cái bọt biển dương, trong dương trang đều là mới mẻ Thái Bình Dương hải sản. Tự nhiên không ô nhiễm, lại lớn lại mập lại ngon. Hoàng Ngọc Trưng một nồi, người một nhà ăn như gió cuốn. Lý Văn khen không dứt miệng, đây hải sản quá ngon, Diệu tử, đây là nơi nào bán? Đắt không đắt? Hoàng Ngọc liếc trượng phu liếc mắt, mở mấy chục năm siêu thị, hải sản đắt không đắt người còn nhìn không ra. Lý Văn phản bác, chúng ta siêu thị lại không có bán qua hải sản, ta làm sao biết? Hoàng Ngọc tức giận nói, đây hải sản vừa nhìn liền biết giá cả không ít, ngươi đừng nghĩ lấy ăn Tết tặng lễ dùng đây hải sản. Hoàng Ngọc nghe xong Lý Văn nói chuyện, liền biết hắn dụng ý đắt như vậy hải sản, lấy Lý Văn tính cách, một cái Tết xuân phải đưa ra ngoài bao nhiêu. Diệu tử kiếm lời tiền lại nhiều, cũng không phải gió lớn thổi tới. Hoàng Ngọc chính là muốn cắt đứt Lý Văn muốn trang bức manh mối. Lão gia tử ăn dây leo bình, cũng chừng Lý Văn liếc mắt, nói, đừng đắc chí, cũng chớ làm bộ hào phóng. Tiểu tâm tư vừa lộ ra manh mối, một cái liền được vạch trần, Lý Văn mặt mũi có chút không nhịn được, hậm hực địa đạo, mẹ vợ cùng anh vợ bên kia, năm nay cũng nên đi vòng một chút ta. Hoàng Ngọc nghe vậy, đối với Lý Diệu nói ra, Diệu tử, cuối năm thời điểm chuẩn bị thêm một điểm loại này hải sản, đến lúc đó đi xem ngươi ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu. Lý Văn lập tức reo lên, ngươi đây là thỏa đáng xong đánh dấu. Làm sao, ngươi có ý kiến? Cùng đại tẩu cùng một chỗ chờ đợi mấy ngày, Hoàng Ngọc đối đãi Lý Văn tính tình có chút dần dần tăng. Ta nào dám có ý kiến a? Lý Văn lẩm bẩm, nắm chặt một cái màu mỡ đại thanh cua, hóa bi phân tại muốn ăn. Lão Thái Thái nói ra, các ngươi những năm này tất cả đều bận rộn siêu thị sinh ý, năm nay đích xác muốn đi qua ở thêm mấy ngày. Hoàng Ngọc nói ra, mẹ, ta dự định năm trước đi trước đưa chút đồ Tết, ở cái một đêm, Tết xuân thời điểm lại đi ở cái 2 ngày. Lão Thái Thái nói, dạng này cũng được, đại ca ngươi cùng tỷ ngươi 2 nhà người đều sẽ về ăn Tết, không có các ngươi trong nhà thật đúng là không được. Hoàng Ngọc gật đầu nói, mẹ, ta chính là nghĩ như vậy. Lão gia tử nói ra, a Ngọc a, để thân gia đến chúng ta nơi này ăn Tết, có thể hay không quá nhiều người? Hoàng Ngọc phi thường ý động, dạng này cũng không cần hai đầu chạy, càng nhiều người càng náo nhiệt, cứ như vậy quyết định. Lão gia tử giải quyết dứt khoát, tốt, ta 2 ngày nữa liền cùng cha mẹ ta nói. Nhiều năm như vậy tại Thâm Thị vội vàng siêu thị sinh ý, rất ít đi nhìn cha mẹ, có thể đem cha mẹ tiếp đến chiếu cố một đoạn thời gian, Hoàng Ngọc rất là hoan hỉ. "Mẹ, chúng ta đi đại." Lý Diệu kịp thời ngừng miệng, đi đại đường ăn Tết kém chút liền tốt ra. "Đi nơi nào?" "Ta nói cái gì thời điểm đi đại tập thành phố? Hôm qua mới đại tập thành phố, ngươi muốn đi đại tập thành phố, chỉ có thể chờ đợi cuối tuần năm. Mỗi thứ sáu, nơi này đều có đại tập thành phố, các thôn người đều đi đi chợ, rất là náo nhiệt. Chỉ là hiện tại không có trước kia náo nhiệt." Lý Diệu khi còn bé cúp học đều muốn đi họp chợ bên trong lấy lòng ăn. Mất đi thời gian, luôn luôn để cho người ta bao nhiêu hoài niệm. Ăn cơm, Lý Diệu liền rời đi Lý Gia Câu. Hai chiếc máy bay trực thăng vẫn như cũ đặt tại lập chính điện điện trước quảng trường. Nhị Phượng nhìn đến đây hai chiếc máy bay trực thăng, trong đầu phi thường nữa, cũng phi thường bất đắc dĩ. Máy bay trực thăng không thể so với ô tô. Xe đụng va chạm, còn chưa chết người. Máy bay trực thăng nếu là rơi xuống, vậy coi như là tan xương nát thịt. Ngoại trừ Nhị Phượng, đại đường tất cả mọi người đều không cho phép Nhị Phượng điều khiển máy bay trực thăng. Nhị Phượng chỉ có thể mỗi ngày quất chút thời gian, tới sờ sờ máy bay trực thăng thân máy bay, mặc sức tưởng tượng lấy mình điều khiển máy bay bay lượn tại cửu thiên bên trên. Lý Diệu xuất hiện tại Nhị Phượng bên người. Nhị Phượng nói ra, "Nhị đệ, ngươi mở ra, đây cũng có thể a?" Lý Diệu đôi tay một đám, nói ra, "Ta chỉ có thể mở ra nó xuyên việt thời không, bình thường điều khiển nói, ta cũng sẽ không. Cái kia nhanh đi học a." Đưa ra thời gian đến liền đi học. Thanh Sơn thị còn không có thi phi hành bằng lái địa phương, Lý Diệu muốn tích lũy năng lượng, xác thực cũng không có thời gian. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, nói sang chuyện khác, nói, "Nhị đệ, đem Chiêm Thành chiếm, trồng lương thực. Đại đường quốc thổ, chỉ tới Quy Châu. Chiêm Thành có Chiêm Thành đạo, lại là một năm hai ba quen, bây giờ thời tiết còn ấm áp, đang thích hợp khai hoang. Mặc kệ là Mỹ Châu Mississippi bình nguyên, vẫn là Ukraine đại bình nguyên, hiện tại khí hậu đều quá lạnh. Đi, ngươi chuẩn bị nhân thủ, ta đi trước dò xét cái đường." Mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ, đến Trung Nam bán đảo, đối với Lý Diệu mà nói, đơn giản cùng cái một chữ. "Vất vả ngươi." Lời khách sáo không cần đến nói. "Diệu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta những cái kia bọn muội muội, ngươi thật sự một cái đều trước mắt. Ha ha, ngươi thật đúng là muốn làm ta đại cứu ca a." Nhị Phượng sờ mũi một cái, nói, "Phù sa không lưu ruộng người ngoài sao? Ngươi cái này nước phù sa, nói là ta, vẫn là ngươi bọn muội muội. Đây có khác nhau sao?" "Có vẻ như không có." Lý Diệu khoát khoát tay, nói, "Không tán gẫu nữa, bái." Lý Diệu chấp động thân hình, một đường hướng nam, ngừng chân bờ Trường Giang. Một đám Trường Giang trắng vây cá đồn, ở trên sông vui sướng chơi đùa lấy. Lý Diệu như thiểm điện mà nhảy lên vào giang bên trong, một tay kẹp lấy một đầu trắng vây cá đồn. Lý Diệu trở về hậu thế trong Trường Giang. Lần trước một ngày trong đêm, Lý Diệu ngay tại 20-30 mét sâu đáy sông bên trong tiêu chú một tọa độ. Hai cái thời không Trường Giang đáy nước chất khối lượng thật kém quá xa. Không biết đây hai cái trắng vây cá đồn có thể hay không thích ứng. Lý Diệu tùng mở đôi tay. Hai cái trắng vây cá đồn thu hoạch được tự do. Phản ứng đầu tiên, đó là đi trên mặt nước bọn. Lý Diệu từ đáy nước đi lên nhìn, hai cái trắng vây cá đồn như bị kinh ngạc tỏ. Xem ra muốn thích ứng trở nên kém nước chất, còn cần một đoạn thời gian. Lý Diệu lại chạy hai chuyến, lại mang về bốn cái trắng vây cá đồn. Lý Diệu quan sát một hồi trắng vây cá đồn, thấy trắng vây cá đồn trong thời gian ngắn không chết được, lúc này mới trở về đại đường thời không, tiếp tục hướng nam mà đi. A ô, một tiếng hổ gầm, là một cái uy phong lấm lấm hoa nam hổ. Hoa nam hổ nhào về phía một cái dọa đến hai chân rung động người đi đường. Đối mặt đánh tới treo mắt mánh hổ, người đi đường này sợ hãi đến cơ hồ muốn mất đi. Dự đoán bên trong bị xé thành mảnh nhỏ tràng diện chưa từng xuất hiện, người đi đường vừa mở mắt nhìn, một người cưỡi tại lao hổ trên lưng. Lao hổ không thể động đậy. "Không cần sợ, ngươi an toàn." Lý Diệu vô vô đầu hổ, lão hổ nghe lời quay người mà đi. Như vậy hung manh hoa nam hổ, nếu như cứ như vậy đưa đến hậu thế, không có người trông giữ nói, cái kia tạo thành hậu quả khó mà lường được. Lý Diệu chỉ có thể đem lão hổ trói lại, đưa đến Trường An, tặng cho Lý Uyên. Chương 267, Vũ Thế Nam cùng phòng Huyền Linh. Chương 267, Vũ Thế Nam cùng phòng Huyền Linh đó là cái gì? "Chơi ạ, không phải là trắng vây cá đồn a?" "Thật là trắng vây cá đồn." Sáu cái tại bên bờ sông du động trắng vây cá đồn bị người phát hiện. Diệt tuyệt trắng vây cá đồn tái hiện Trường Giang. Video ủ tợ loạt đến trên mạng, đưa tới manh động. Nhà động vật học là tả xuất mã, bảo hộ bộ môn nghe tin lập tức hành động. Đi qua kiểm tra sức khỏe, đây sáu cái trắng vây cá đồn thân thể khỏe mạnh, có sinh sôi năng lực, tin tức đăng báo, dẫn phát một mảnh reo hò. Trường Giang 10 năm cấm cá, trắng vây cá đồn tái hiện, cấm cá hiệu quả rõ rệt. Khu quản hạt Văn Lữ xuất động, trắng vây cá đồn trô gian đoạn, bị đánh tạo thành trẻ tin mà. Trong lúc nhất thời, đến xem quốc bảo trắng vây cá đồn người nối liền không dứt. Trở về hậu thế Lý Diệu, soát lấy TikTok, soát đến những video này, không thể nín được cười. Làm tốt hơn sự tình, cũng rất có cảm giác thành tựu. Vậy liền đi thêm làm điểm chuyện tốt ta. Lý Diệu lúc cao hứng, trở về đại đường mang đến tiểu đao lưu sư đồ ba người, đến Uy Quốc, đem mấy cái đang uống nước đậu xanh da lợn rừng cho làm chỉ. Nghe lão A nói, tại America có một nhóm da lợn rừng, ỷ vào tổ tiên vơ vét ngàn năm tài phú, giàu nứt đố đổ bách còn như toàn khôi phục. Nguyên phun ra nguyên vị da lợn rừng, đây dốc thịt đứng lên, có thể hay không càng có ý tứ. Lý Diệu sờ lên cái mũi, kích động, hạ quyết tâm, mỗi ngày quất một chút thời gian đến nhảy vọt Thái Bình Dương, tiến về America chạy in. Dưới mắt vẫn là tích lũy năng lượng tương đối quan trọng. Lý Diệu muốn dẫn Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh đi một chuyến ngựa miệng, đem hai cái đại đường tể tướng hộ khẩu rơi vào ngựa miệng, trở thành ngựa miệng hoa tiểu. Đạt được thông chi Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh, chờ ở hiển đức điện bên trong. Hai cái trải qua sóng to gió lớn lao thần, lúc này lại lộ ra có chút khẩn trương. Nhị Phượng nhìn hai cái bình thường ăn nói có ý tứ lao thần, bây giờ lại là như vậy cách ăn mặc, không khỏi cười thầm không thôi. Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh đều là một đầu tóc ngắn. Ngu Thế Nam nguyên bản tóc thưa thất lại hoa râm, đây một đầu tóc ngắn, tăng thêm mặc hậu thế trung lão niên người trang phục mùa đông, lộ ra tinh thần rất nhiều. Phòng Huyền Linh cũng không có thường ngày nghiêm túc, trở nên bình dị gần gũi. Hai cái đại đường danh thần, lúc này đặt ở hậu thế đường phố bên trên, chính là bình thường trung lão niên. Ngu Khanh, Phòng Khanh, không cần khẩn trương. Hồi bệ hạ, thần không khẩn trương. Đi bên kia, chơi nhiều chơi, nhìn nhiều nhìn, muốn mua gì mua cái gì, không cần lo lắng tiền vấn đề, Trần Dược sẽ trả tiền. Chỉ cần hoa không phải nhị phượng tiền, nhị phượng đều là cực kỳ hào phóng khẳng khái. Tạ bệ hạ chỉ điểm. Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh tâm thần lĩnh hội, trở nên sung sướng đứng lên. Lý Diệu đến, mang theo Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh đến ngựa miệng quận mỏ. Bây giờ cái này khoáng khu, đại đường người đến đã vượt qua 300 người. Hộ khoáng đội đều là đại đường tinh nhuệ. Bản địa Côn Lôn nô vũ trang chỉ là phụ thuộc, ở ngoại vi làm một chút làm việc lặt vặt sống, cùng xung làm pháo hơi nhân vật. Vũ lực lao đại Lý Đại Tráng, tại cái này khu vực là vũ khí hạt nhân một dạng tồn tại. Đầu bếp, làm việc lặt vặt, học khai cơ giới, cùng bộ phận thợ mỏ đều là đại đường cấm quân. Phần lớn thợ mỏ vẫn là bản địa Côn Lôn nô. Toàn bộ khoáng khu để phòng xâm nghiêm, ngay cả con muỗi ra vào đều phải phân ra được cái. Lý Diệu mang theo Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh xuất hiện tại phòng trà. Phòng trà bên ngoài chờ Trương Sĩ Quý cùng Tô Địch Vương, nghe được bên trong tiếng vang, đẩy cửa vào, tiến lên hành lễ, Ngu tướng, Phòng tướng, Trương tướng quân, Tô tướng quân. Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh hoàn lễ, lập tức hai người lại hướng đi theo vào cửa đại tráng hành lễ, thần gặp qua vệ vương gia. Không khách khí. Đại tráng nhếch miệng cười một tiếng, chất phát hiện thị rõ. Trần Dược tiến vào phòng trà, cười nói, Ngu tướng, Phòng tướng, các ngươi không nóng sao? Đại đường Trường An có âm vài lần, Phòng Huyền Linh cùng Ngu Thế Nam che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ngựa miệng nhiệt độ không khí tại 20 độ khoảng, trong phòng trà nhiệt độ cao hơn một chút. Trời đông giá rét thoáng qua thân ở hạ, quần áo mùa đông che thận mồ hôi ở mức váy. Phòng Huyền Linh cùng Ngu Thế Nam cởi cởi xuống trọng kim từ hoàng gia cửa hàng bên trong mua sam áo lông, lại cởi bỏ áo lông cừu, quần đông cùng thu quần, thay đổi Tô Định Phương lấy ra y phục. Vẫn là cái này thời tiết thoải mái. Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh cảm thấy toàn thân thoải mái. Trương Sĩ Quý hỏi, Ngu tướng, Phòng tướng, uống trà vẫn là uống rượu? Phòng Huyền Linh nói ra, trà xanh liền có thể. Ngu Thế Nam tức thời nói ra, Trần tiên sinh, uống rượu lại sẽ chậm trễ làm việc. Trần Dược cười nói, buổi chiều bên này đồng dạng không làm việc, Ngu tướng cùng Phòng tướng trước làm quen một chút hoàn cảnh, sáng mai chúng ta đi làm lý hộ khẩu đăng ký. Ngu Thế Nam đại hỉ, vậy lao phu liền uống chút rượu. Trương Sĩ Quý đề nghị, dứt khoát chúng ta liền trước thời gian ăn cơm trưa, vừa ăn vừa uống bên cạnh trò chuyện. Phòng Huyền Linh vỗ tay, như thế rất tốt, ta cũng uống điểm. Đại đường văn thần võ tướng văn nhân mặc khách đều thích uống rượu. Hiện tại là 10 giờ sáng nữa, đích xác không đến giờ cơm. Nhưng cái này lại có vấn đề gì đâu? Đến từ đại đường đầu bếp bận rộn đứng lên, từng đạo món ngon rất nhanh liền bưng tới. Trần Dược nói ra, làm mấy đạo mềm nát ngon miệng món ăn đến. Ngu Thế Nam nói ra, không cần, những này liền rất tốt, lao phu răng lợi vẫn là có thể. Trương Sĩ Quý chuyển động đĩa quay, đem một món ăn chuyển tới Ngu Thế Nam trước mặt, nói ra, Ngu tướng, nếm thử thịt bò kho tương. Ngu Thế Nam trực tiếp vào tay, nắm lên một khối tương hương thịt bò ăn đứng lên, vừa ăn vừa khen, thịt bò đích xác ăn ngon, khó trách Lư Quốc công phủ như liên tiếp mà chết thảm. Phòng Huyền Linh vui vẻ nói, nghe nói có 18 loại kiểu chết. Ha ha. Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương nhịn cười không được đứng lên. Lư Quốc công phủ như làm sao chuyện, vương công đám đại thần đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Diệu cùng Trần Dược nhìn nhau, cũng là lắc đầu, nghĩ đến Trình Giảo Kim, cũng nhịn không được cười ha ha đứng lên. Tô Định Vương cung cung kính kính cho Ngu Thế Nam mời rượu, Ngu tướng, mặt tướng mời ngài một ly. Tô tướng quân khách khí. Ngu Thế Nam bưng chén rượu lên cùng Tô Định Vương cùng ly tử, đem một chén nhỏ mời rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Sĩ Quý cũng phòng nghỉ Huyền Linh mời rượu, Phòng tướng, mặt tướng mời ngài một ly. Phòng Huyền Linh uống rượu, cười nói, chúng ta nhập gia tùy tục, cũng không cần xưng hô đại đường chức quan, Ngu tướng lớn tuổi, chúng ta xưng một tiếng thúc, ta so sĩ quý lao đệ lớn tuổi mấy tuổi, các ngươi xưng ta một tiếng huynh, như thế cũng lộ ra thân thiết. Phòng huynh rộng rãi, đệ giống như xưng hô này. Ngu thúc, mời uống một ly. Ha ha, hiền chất khách khí. Nâng ly cạn chén, ăn uống đến tận hứng. Phòng Huyền Linh cùng Ngu Thế Nam có 6-7 phần say, liền an bài hai người đi trước nghỉ ngơi. Dược tử, ta đi trước, có việc cho ta gửi tin tức. Đi. Lý Diệu rời đi. Trần Dược nói ra, lão Trương, nhìn chằm chằm một chút, lao tô, chúng ta đi tìm một chuyến ổ đi xì. Trần Tổng yên tâm, trừ phi đạn đạo rửa sạch, nếu không chúng ta quặng mỏ vững như Thái Sơn. Trương Sĩ Quý vỗ ngực, hắn có phần tự tin này. Tốt, Trần Tổng. Tô Định Phương điểm mấy tên hộ khoáng đội thành viên, điều khiển mấy chiếc xe, che chở Trần Dược ra khoáng khu, lái về phía ổ đi xì địa bàn. Trần Dược không để cho Lý Diệu bảo hộ. Không thể chuyện gì đều ỷ vào Lý Diệu bảo hộ. Đây điểm hiểm cũng không dám đi bước lên, có cái gì mặt mũi đến đánh địa bàn khi Thái Thượng Hoàng. Huống hồ bên người còn có đại tráng, cùng đại đường danh tướng Tô Địch Vương. Đề phòng. Trương Sĩ Quý ra lệnh một tiếng, hộ khoáng đội tiến vào thời gian chiến tranh cảnh giới. Thợ mỏ đào khoáng tốc độ, không bị ảnh hưởng chút nào. Chương 268, rất nhiều tiền lẻ tiền chương 268, rất nhiều tiền lẻ tiền man di chi địa, thô bỉ. Bán khai dã nhân. Từ quặng mỏ rời đi, ngồi trên xe Ngu Thế Nam cùng Phòng Huyền Linh, nhìn đến ngoài cửa sổ xe chẳng cảnh, lắc đầu liên tục xem thường không thôi. Lái xe Lý Diệu nói ra, Ngu công, Phòng công, nếu là không có quốc gia chúng ta trợ giúp, những người này bây giờ còn chưa có loại ngày này qua. Man di sợ uy mà không sợ đức, đại chi quá tốt, phản bị hán loạn. Nhị Phượng đối đại khiết đan, đột quyết thái độ, Vu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh đều là kiên định người phản đối. Hoặc là triệt để đồng hóa, hoặc là xem như nô lệ, hoặc là vật lý tiêu diệt. Đây là đông đảo đại thần đối đãi dị tộc thái độ. Xe đi ngang qua từng cái thôn trang, lái vào một cái thị trấn. Thị trấn có cái trạm xăng dầu. Đầu xe lái vào trạm xăng dầu. Lý Diệu lái xe là chiếc thứ hai, đi theo tiến vào trạm xăng dầu. Đằng sau còn có hai chiếc người mình mở xe. Ngồi kế bên tài xế Ngu Thế Nam hỏi, Lý Lang Quân, tới rồi sao? Ngu công, đây là trạm xăng dầu, cho ô tô cố lên. Đây chính là cố lên A. Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh nhìn đến cố lên quá trình, như có điều suy nghĩ. Trần Dược gọi điện thoại tới, hỏi muốn hay không tại thị trấn bên trong đi dạo. Lý Diệu hỏi Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh, hai người cho rằng vẫn là trước tiên đem chính sự làm, đến lúc đó lại bốn phía du ngoạn cũng không mượn. Bốn chiếc xe lái rời, tiến về ngựa miệng phương Nam trọng trấn Tây Lẩy Đèn. Tây Lẩy Đèn là ngựa miệng thứ ba đại thành. Đây còn có chút ra dáng. Tuy nói vẫn là dơ giấy bẩn thỉu, dù sao có hiện đại thành thị bộ dáng, Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh không chỗ ở gật đầu, đủ loại kiến trúc cùng công trình, để hai cái đại đường trọng thần nhìn hoa cả mắt. Đội xe đi vào di dân cục. Trước đó đã chuẩn bị tốt, lần này chỉ là đi cái quá trình. Cần bản thân có mặt chụp ảnh đăng ký. Ngu công, phòng công, chỉ là cái qua sân khấu, nếu là có chút bị khuất, xin mời nhịn một chút. Nhập tịch, là muốn tuyên thệ. Trần Dược đây là lo lắng hai cái đại hán dân tộc chủ nghĩa giả đại đường trọng thần sẽ phẩy tay áo bỏ đi, lại một lần mà khuyên một phen. Yên tâm đi, lão phu tâm lý nắm chắc. Lá mặt lá trái mà thôi, không sao. Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh không có một chút để ý đến nhập tịch ngựa miệng người, còn có Tô Định Phương cùng hai cái đại đường tinh nhuệ. Môi giới dẫn một đám người tiến vào di dân cục. Năm người xin nhập tịch thủ tục đều là môi giới làm tốt, không phải từ đông đại nhập tịch ngựa miệng, mà là từ quốc gia khác vòng vo hai đạo. Có tiền trải đường, sự tình làm cực kỳ thuận lợi. Đại đường trọng thần Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh, cùng đại đường danh tướng Tô Định Phương đám người, liền trở thành nắm giữ ngựa miệng hộ tịch người. Làm xong sự tình, Trần Dược lại cho môi giới cùng di dân cục quan viên đưa trọng lễ, đây để bọn hắn đều cao hứng phi thường, gọi thẳng Trần Dược là bạn tốt. Thứ 6, tan học. Dương Tiệp Dư buổi sáng đi đại đường, trưởng tôn hoàng hậu đi tham gia thành phố tổ chức chiêu thương biết, Lý Diệu đi đón bọn nhỏ tan học. Nhị thúc, hai cái tiểu bánh bao tay trong tay hướng Lý Diệu chạy tới. An mặc cực kỳ chặt chẽ tiểu bánh bao, giống hai cái tiểu vẹn chỉnh international. Lý Diệu đưa tay, đem hai cái tiểu vẹn chỉnh international ôm vào trong ngực. Nhị thúc, chúng ta đi trên đại dương bao là chơi. Ân a, bắt tôm bự tôm ăn. Hai cái tiểu bánh bao đối với trên biển cảnh đẹp nhớ mãi không quên, tiểu ăn hàng càng là đối với ăn ngon thèm nhỏ dãi. Tiếp các tỷ tỷ cùng đi. Tốt lắm, tốt lắm. Hai cái tiểu bánh bao vỗ tay bảo hay. Lý Diệu đem hai cái tiểu bánh bao nhét vào trong xe, lái xe tiến về tiểu học. Lý Diệu sẽ đi đón hài tử, lão Mạc liền chờ tại chiêu thương sẽ hiện trường bên ngoài. Vì địa thấp, trưởng tôn hoàng hậu rất ít mình mở huyền điệu. Nhị thúc, bốn cái tiểu công chúa lên xe, tăng thêm hai cái nho nhỏ công chúa, trên xe một cái liền náo nhiệt lên đến. Cao Dương kêu lên, nhị thúc, chúng ta đi ăn McDonald's a. Ân a, McDonald's hảo hảo ăn. Tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn lập tức phụ họa đứng lên. Lý Diệu cười nói, Cao Dương, các ngươi liền không thể ăn chút tốt, mỗi ngày liền lẩm bẩm thực phẩm rác. Cao Dương reo lên, chúng ta mới không có mỗi ngày nhắc tới tốt à, chúng ta đều ăn không được, căn bản không cho ăn. Thành Dương nói theo, Sơn Chân Hải vị chẳng ăn, ngẫu nhiên ăn một lần McDonald's, ăn rất ngon đấy. Ân a, vừa vặn rất tốt bảy. Tiểu Hủy Tử cùng tiểu Kim Sơn liên tục gật đầu. Dự Trương nói ra, nhị thúc, vậy liền đi ăn McDonald's đi, ăn xong chúng ta còn muốn đi bên trên trường luyện thi đâu. Lệ Chất, Dự Trương, buổi tối không cần đi học, các ngươi A Nương đã xin nghỉ xong. Tốt lắm. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Mỗi ngày khổ cực như vậy học tập, hai cái tiểu nữ hải cũng muốn thư giãn một tí. Ăn McDonald's rồi. Bảy McDonald's. Tại tiểu công chúa nhóm tiếng hoan hô bên trong, xe đứng tại McDonald's cổng. Sáu cái tiểu công chúa chạy vào McDonald's, tại chọn món ăn đài trước, một năm miệng mười kêu gọi món ăn. Mút chỉ nguyên vị gà. Nước nước hai tầng non như bảo. Hương cay đùi gà bảo. Gà cờ ép cờ. Cọng khoai tây, trứng thát, sốt khoai tây. Kem ly. Một đống đồ ăn điểm tốt. Cao Dương sờ sờ tiểu Hủy Tử đầu, nói, Hủy Tử mời khách. Ấn A, hoa có tiền lẻ tiền, hoa mời khách. Tiểu Hủy Tử giơ đeo trên cổ điện thoại. Tiểu phú bà thật có tiền. Ấn A, hoa có rất nhiều tiền lẻ tiền. Dự Trương ôm lấy tiểu Hủy Tử, Lý Lệ Chất dùng tiểu Hủy Tử điện thoại trả tiền. Lý Diệu ngồi tại vị tử bên trên, nhìn đến tiểu công chúa nhóm gọi món ăn, trả tiền, lại nhìn đến tiểu công chúa nhóm các bưng một mâm đồ ăn đi tới, bày đầy một bàn. Ba ba, ôm một cái. Lý Diệu đem tiểu Hủy Tử ôm ở trên đùi. Nhị thúc, cái này cho ngươi ăn. Nhị thúc, đây là ngươi. Ba ba, bảy hamburger. Tiểu công chúa nhóm đều phân một phần cho Lý Diệu, Lý Diệu trước mặt liền chất đầy. Không có phí công đau. Lý Diệu rất cảm động, ăn đứng lên. Tiểu Kim Sơn ngồi tại Lý Lệ Chất bên người, Lý Lệ Chất chiếu cố tiểu Kim Sơn ăn uống. Dự Trương meo ống nghe lên, một bên ăn, một bên nghe anh ngữ từ đơn. Cao Dương gặm chân gà, trong mắt lại đang xoay tít chuyển động, nhìn về phía tiểu Hủy Tử trên ngực treo điện thoại, nói, Hủy Tử, ngươi điện thoại thật là dễ nhìn, cho ta mượn nhìn một chút. Ân a. Tiểu Hủy Tử liền muốn lấy xuống điện thoại. Thành Dương thọc Hủy Tử, cười nói, Hủy Tử, thuộc giao là muốn chuyển đi ngươi tiền lẻ tiền đâu. Cao Dương vô ngữ, đây 16 tỷ thật là một cái heo đồng đội. Hoa có rất nhiều tiền lẻ tiền, hoa cho 17 tỷ chuyển tiền lẻ tiền. Tiểu Hủy Tử cực kỳ hào phóng, tháo xuống beo trên cổ điện thoại. Ta cũng có rất nhiều tiền lẻ tiền, ta cũng cho 17 tỷ chuyển tiền lẻ tiền. Tiểu Kim Sơn cũng đi trích từ mình điện thoại. Thủy Tử, Kim Sơn, một người cho ta mượn 2000 a.
Ai u, a tỷ, ngươi làm gì?
Đau, đau, đau.
Cao Dương không chút khách khí, đưa tay liền muốn đi lấy Thủy Tử điện thoại, lỗ tai bị Dự Trương nắm chặt, Dự Trương lấy xuống tai nghe, hỏi, ngươi đòi tiền làm cái gì?
Đùa giỡn rồi.
Cao Dương hậm hực mà thu tay về. Lý Lệ chất hỏi, Tinh Giao, Thục Giao muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì?
Chính nàng tiền đâu?
Có phải hay không lại mạo xưng trò chơi?
Đây đoạn thời gian,
Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Tiệp Dư đều bệ bội nhiều việc, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vừa học đến Hôn Thiên Hấp Địa, khó tránh khỏi sơ suất thành Dương cùng Cao Dương. Nếu là Cao Dương không học tốt, Lý Lệ Chất khó tránh khỏi tự trách. Lý Diệu không có lên tiếng, cũng muốn biết Cao Dương tiền tiêu đi đâu rồi.
Không có rồi, a tỷ, Thục Giao là lớp trưởng, khó tránh khỏi dùng tiền hơi lớn.
Lớp trưởng phải tốn tiền gì?
Dự Trương rất nghi hoặc.
Bán trà sữa a, bán đồ ăn vặt a, đều phải tốn thật nhiều tiền.
Thục Giao, lớp trưởng không phải như vậy khi.
Lý Lệ Chất vô ngữ.
Chương 269, Du Thuyền. Chương 269, Du Thuyền. Thục Giao, lớp trưởng không phải như vậy khi.
Lý Lệ Chất cũng là lớp trưởng, dạy Cao Dương làm sao làm lớp trưởng. Lý Lệ Chất là đại đường đích trưởng công chúa, số tuổi nho nhỏ liền hiệp trợ mẫu hậu xử lý cung bên trong sự tình, khi một tiểu đội trưởng, đó là hạ bút thành văn.
A tỷ, ta đã biết.
Cao Dương gật đầu thụ giáo. Nhưng Cao Dương tính cách hào sảng ý đồ xấu nhiều, cùng Lý Lệ Chất là hoàn toàn hai loại tính cách. Cách đối nhân xử thế không giống nhau, Cao Dương cũng học không được Lý Lệ Chất phong cách hành sự.
Ăn no chưa?
Lý Diệu sờ lên Cao Dương đầu, hắn thật thích Cao Dương tính cách. Cao Dương kêu lên, nhị thuốc, ta ăn thêm chút nữa còn khoai tây lấp lấp khe hở.
Hoa bảy no no.
Tiểu Hủy Tử sờ sờ bụng nhỏ, còn phối hợp lấy ở một cái, dáng dấp mười phần đáng yêu.
Hoa cũng ăn no rồi.
Ách.
Tiểu Kim Sơn cũng đi theo ở một cái.
Đều ăn no rồi, lên xe.
Lý Diệu hỏi, đợi chút nữa các ngươi trở về đại đường sao?
Tốt lắm.
Tiểu công chúa nhóm đều muốn trở về một chuyến.
Nhị thuốc, chúng ta đi mua vài thứ mang về.
Tốt.
Lý Diệu mang theo đám công chúa bọn họ đi đại mại tràng.
Túi lớn túi nhỏ nhét một xe.
Trở về biệt thự nhà để xe.
Lý Diệu cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu gọi điện thoại, nói một lần tình huống.
Đi, ta đã biết.
Trưởng Tôn Hoàng hậu còn tại tham gia bữa tiệc.
Lý Diệu mang theo tiểu công chúa nhóm trở về đại đường.
Ta đi xem Chino.
Lý Lệ Chất cho Lý Trị mang theo rất nhiều lễ vật, nàng hiện tại nhất nhớ mong chính là cái này tiểu đệ.
Tiểu đệ hiện tại cha không thương, nương không yêu, Lý Lệ Chất vừa ý đau.
Ta đi xem thái tử ca ca.
Dự Trương chạy tới nhìn Lý Thừa Cản.
Ta muốn mụ mụ.
Tiểu Kim Sơn tìm là Dương Tiệp Dư.
Cao Dương, chúng ta đi tìm các tỷ tỷ.
Tốt lắm.
Thành Dương cùng Cao Dương mang theo đống lớn lễ vật, đi hướng các tiểu tỷ tỷ phái phát.
Thủy Tử, đi tìm A Gia.
Hoa không cần A Gia, Hoa muốn ba ba.
Tiểu Bánh Bao ôm thật chặt lấy Lý Diệu cổ.
Thủy Tử, đến A Gia ôm.
Dậm trận tại chỗ đi tới Nhị Phượng, nghe được Tiểu Bánh Bao không cần hắn, lại ăn lên giấm.
A Gia, ôm một cái.
Tiểu Bánh Bao hướng Nhị Phượng bay nhảy lấy đôi tay.
Thật ngoan.
Đạt được Tiểu Bánh Bao chủ động ôm ấp yêu thương, Nhị Phượng mặt mày hớn hở đem Tiểu Bánh Bao ôm vào trong ngực.
Ngày thứ hai,
buổi chiều,
Lý Diệu đi vào đại đường.
Tiểu công chúa nhóm tối hôm qua đều ở tại đại đường, Trưởng Tôn Hoàng hậu để Lý Diệu đến đón người.
Lý Diệu thấy bọc lấy áo lông Nhị Phượng, tâm thần khẽ động, cười hỏi, đại ca, có muốn hay không đi trên biển ngắm cảnh?
Thời tiết này có thể hay không quá lạnh?
Nhị Phượng phi thường ý động, chỉ là nghĩ đến cái này trời đông giá rét, không khỏi dùng mình một cái.
Không biết ta, Nam Bán Cầu hiện tại là mùa hè, khí hậu ấm áp phi thường thoải mái.
Vậy còn chờ gì, đi, ta muốn đổi biển.
Nhị Phượng cái này đất liền người, nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu cho hắn đao loạt đi biển bắt hải sản video, cũng vẫn muốn đi biển bắt hải sản, chỉ là bận quá không có thời gian.
Đại ca, các người đi khúc giang chỉ vừa chờ ta đi trước làm chiếc thuyền đến.
Đi, ngươi nhanh lên a.
Ha ha, ngươi hiện tại đi khúc giang chỉ, tốc độ khả năng còn không có ta nhanh.
Vậy chúng ta liền thử một lần.
Có thể.
Lý Diệu biến mất.
A nạ, đi thông chi Dương Phi cùng Âm Phi, còn có Lý Khắc cùng Lý Hữu, đem Chino gọi bên trên.
Là.
Trương A Nạn lĩnh mệnh.
Tiểu Bánh Bao kêu lên, A Gia, còn có A Tỷ.
Tốt, còn có ngươi A Tỷ nhóm.
Nhị Phượng cưng chiều mà vớt một cái Tiểu Bánh Bao cái mũi.
Đi theo bệ hạ du lịch.
Đạt được thông chi Âm Phi, Dương Phi, công chúa hoàng tử, cao hứng bừng bừng mà đi khúc giang chỉ đuổi.
Mọi người đến khúc giang chỉ, một chiếc xa hoa du thuyền đã ở trên mặt hồ dập dờn.
Đây là Lý Diệu đi Uy Quốc căn cước.
Du thuyền chủ nhân là Gia Lợn Rừng.
Lý Diệu bóp chết du thuyền bên trên da lợn rừng ném vào đại hải, để người khác mặc vào áo cứu sinh nhảy vào trong biển đi trên bờ du lịch.
Hắc bảo, ma quỷ mặt nạ.
Bóp chết người, trầm thấp khàn khàn anh ngữ,
mang theo một chiếc du thuyền biến mất.
Lúc chạm vào tối, một màn này thật sự rõ ràng xuất hiện tại một đám người trước mặt, càng có video ghi lại.
Ma quỷ vậy mà như thế không kiêng nể gì cả.
Chẳng lẽ liền không có người có thể làm nhất định được ma quỷ?
Ta muốn như ma quỷ như vậy.
Muốn đạt được ma quỷ năng lực người, đã tuân ra càng nóng lòng tâm tư.
Ma quỷ tại Uy Quốc,
khả năng này lớn nhất,
dẫn đến Uy Quốc trên dưới nhân tâm bất an.
Đừng giết ta, ô ô.
Ngang ngược càn rỡ ra lợn rừng nhóm dọa sợ, từng cái kêu cha gọi mẹ.
Ha ha, ma quỷ tốt lắm.
Video truyền đến trong nước, 56 cái dân tộc toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô.
Không có người không thống hận ra lợn rừng.
Lý Diệu điều khiển du thuyền đến đại đường Trường An khúc giang chỉ.
Thấy Nhị Phượng cả một nhà người tụ tập đến bên bờ, Lý Diệu điều khiển du thuyền cập bờ.
Bên cạnh cấm vệ kéo Lý Diệu ném qua đến dây thừng, trên kệ cái thang trải lên tấm ván gỗ.
Hoa, thật xinh đẹp du thuyền.
Thành Dương, Cao Dương chờ ở hậu thế có kiến thức công chúa,
nhảy cơn hoan hô đi du thuyền bên trên chạy, tại du thuyền bên trên rồi rào sức sống. Ta tới rồi. Ba Lăng công chúa, Đông Xuyên công chúa chờ chưa lập gia đình tiểu công chúa, đi theo chạy lên du thuyền, ngạc nhiên bốn phía dò xét. Thật tốt. Lý Khác, Lý Hưu, Lý Âm chờ hoàng tử, bốn phía tán loạn. Ai phi, lên thuyền. Vâng, bệ hạ. Dương phi cùng Âm phi khoảng kéo nhị phượng tay, leo lên du thuyền. Dương Tiệp Dư theo sau lưng, đều nắm chặt. Lý Diệu nói, làm cho tất cả mọi người đều bắt lấy thứ gì. Mọi người thấy hoa mắt, tại định nhãn xem xét thì đã đến xanh thẳm trên đại dương bao la. Gió mát thổi tới, nóng quá. Người xuyên áo lông đại đường hoàng tộc nhóm từ băng thiên tuyết địa đại đường đi vào đồng thời không ốc sở chơi lia bờ biển, cảm nhận được cực nóng, lập tức liền toát mồ hôi. Mọi người vội vàng cởi xuống quần áo mùa đông. Cao Dương reo lên, nhị thúc, ngươi nói sớm a, nói sớm ta đều mang áo tắm đến. Ấn a, hoa cũng muốn mặc áo tắm, du lịch du lịch du lịch. Tiểu Hủy Tử đôi tay học vết xanh bộ dáng, không ngừng khoa tay lấy. Tiểu khu bên trong liền có bể bơi, trưởng tôn hoàng hậu sẽ để cho Cao Diên cuối tuần mang theo Cao Dương cùng Hủy Tử mấy cái tiểu công chúa đi bơi lội. Tiểu hài tử đều ưa thích nước, nhìn thấy xinh đẹp như vậy nước biển cũng liền muốn đi bên dưới này. Hủy Tử, chúng ta đi trên bờ cát chơi. Ấn a, du thuyền dừng sát ở bên bờ biển. Lý Diệu Thị giác cùng tính giác toàn bộ triển khai, tại xung quanh một vùng biển bên trong, thanh trừ hết mấy con gặp nguy hiểm tính động vật. Mọi người ngay tại trong hội này chơi. Lý Diệu xác định một phiến khu vực, không cho mọi người đi ra khu vực này phạm vi. Du thuyền bên trên phao cứu sinh cùng áo cứu sinh cũng mặc ở mọi người trên thân. A tỷ, chúng ta tới múc nước trận chiến. Ta muốn nắm con cua lớn. Hoa, đây là cái gì a? Thật là tốt đẹp dài a. Đây là hải sâm a, ăn thật ngon. Hoa, thật nhiều đẹp mắt vỏ sò. Nhị thúc đây là cái gì a? Có thể hay không ăn? Đây là hải tinh, không thể ăn. A tỷ, đây là cái gì a? Thật nhiều đâm đâm. Đây là nhím biển, trứng hấp ăn thật ngon. Bọn mò cua, nhặt vỏ sò, chơi quên cả trời đất. Nhị đệ, cái này chính là ốc sở chơi ly a. Phải, đây là Đông Hải bờ, cũng là người đời sau miệng dày đặc nhất địa phương. Rất tốt, qua mấy ngày ta trong tổ chức ngàn người đến bên này, trước tiên đem nơi này chiếm lại nói. Có thể. Nơi này có thổ dân a? Có. Vậy là tốt rồi. Có thổ dân, vậy đã nói rõ có sức lao động, có nữ nhân. Có hai thứ này, đường quân liền có thể an bên dưới doanh đến. Chương 270, xuyên việt giả thời gian chương 270, xuyên việt giả thời gian so cảnh, chiêm thành quốc Bắc Bộ thành trì. Bắc Bộ là đại đường quốc thổ. Trước đó Quý Châu hoàn toàn nhập vào đại đường quốc thổ, về lĩnh Nam đạo còn hạn. Một cố kilo calo xuất hiện tại so cảnh thành trung tâm quảng trường. Tô Định Phương dẫn đầu 50 tên hộ quán đội, đầu đội mũ sắt người xuyên y phục tác chiến, cầm trong tay a cờ võ trang đầy đủ mà nhảy xuống xe, chiếm trước bốn phía cao điểm. Bốn phía chiêm thành quan dân toàn bộ mở bước. Đợi có phản ứng, không khỏi là bị một thương phát nổ dưa hấu. 50 hộ quán đội thành viên, không có chỗ nào mà không phải là bách phát bách chúng tay xuống thiện sạ. Xe tải biến mất, lại xuất hiện, lại nhảy xuống 52 người. Ô hát mi gột. Bố phòng, bố phòng. Hô to tiếng Anh là Tom, phiên dịch là Tô Lượng. 50 người là thần cơ doanh tinh nhuệ. Căn bản không cần Tom chỉ huy, thần cơ doanh tinh nhuệ tại đội trưởng chỉ huy dưới, tiếp tục chiếm trước cao điểm, phối hợp hộ khoáng đội áp chế gắt gao ở dần dần tập hợp đứng lên chiêm thành binh lính. 300 thần cơ doanh xuất hiện, so cảnh thành chiêm thành quân đội tử thương thảm trọng, hoàn toàn bị áp chế. Giết. Huyền giáp quân thiết kỵ không ngừng xuất hiện, so cảnh thành thất thủ, rơi vào đường quân trong tay. Nhị Phượng xuất hiện, bổ nhiệm Lưu Tiến Đạt đảm nhiệm chiêm thành tổng đốc, chủ trì đồn điện sự vụ. Sau đó thời gian bên trong, Lý Diệu càng không ngừng đi chiêm thành bóc người, vận cơ giới, vận vật tư. Đại đường nhân mã cùng vật tư, trung chuyển hậu thế ngựa miệng khoáng khu phong bế nơi trốn, lại đến so cảnh, đây là Lý Diệu nhân cơ hội tích lũy năng lượng. Lĩnh Nam đạo các châu, cũng tại tổ chức bách tính Nam Thiên chiêm thành. Chiêm thành quốc đối với đại đường bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, cả kinh vãi cả linh hồn, thỉnh thoảng lại phái ra sứ giả, Nưu Toan thuyết phục Nhị Phượng triệt binh, tốt hai nước vĩnh cửu giao hảo. Nhị Phượng không để ý tới, hạ lệnh Nưu Tiến Đạt không ngừng mà hướng nam từng bước xâm chiếm. Nưu Tiến Đạt bắt làm tù binh số lớn cường tráng, làm nông cơ giới từng chiếc xuất hiện, cơ giới phối hợp tù binh, thổ địa từng khối mà bị tích hợp trồng trọt. Từng khối màn hình lớn lắp đặt tại Trường An thành từng cái khu vực, tổng cộng lắp đặt 36 khối màn hình. Lắp đặt tổ điều chỉnh thời điểm, màn hình sáng lên đứng lên. Quan dân bách tính nhìn chằm chằm màn hình, không khỏi là kinh hô không thôi. Nhị Phượng đứng tại Hiển Đức điện cổng trên bậc thang, nhìn đến quảng trường đối diện dựng đứng màn hình lớn. Trên màn hình thỉnh thoảng chớp động trong video cho là phong thần diễn nghĩa bên trong đoạn ngắn. Video quan bế. Không bao lâu, bộ đàm vang lên, truyền đến Ân Vô Thương âm thanh, khải bẩm bệ hạ, điều chỉnh hoàn tất, xin ngài chỉ thị. Thông tri Hồ Lăng phát ra phong thần diễn nghĩa, trong lúc đó cắm truyền bá ổ đờ bị kéo chuối tiêu. Phong thần diễn nghĩa mỗi 3 ngày truyền bá một tụ, mỗi ngày truyền bá 8 lần, ổ đờ bị kéo chuối tiêu video cũng giống như thế. Là lại cảnh cáo Hồ Lăng đám người, cả gan lung tung phát ra cái khác nội dung, tình tiết nhẹ thì cung hình, tình tiết nặng thì đeo đầu. Là Ân Vô Thương thu được bệ hạ chỉ thị, đối với phát ra trong phòng người nói, bệ hạ ý chỉ, các ngươi có thể nghe rõ ràng. Đại nhân, tiểu nhóm nghe rõ ràng. Phát ra trong phòng người không khỏi là túi đầu không lưng mặt đầy định nói. Ân Vô Thương nhíu mày, nói, nghiêm túc một chút, đại nhân tại chúng ta đại đường là xưng hô phụ mẫu trưởng bối, đừng mù gọi. Tuân mệnh. Hậu thế những người xuyên việt đội vàng đứng thẳng người. Một cái sinh viên chớp thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, hỏi, thật là xưng hô như thế nào? Tể tướng xưng hô tướng công, võ tướng xưng hô tướng quân,
có thể họ ra quan chức, cũng có thể họ thêm công, địa phương châu quận trưởng quan xưng sứ quân, huyện lệnh xưng minh phủ, không biết tên cùng thân phận giả xưng quý nhân. Ân tướng quân, chúng ta thủ giáo. Tuổi trẻ những người xuyên Việt vừa học đến tân tri thức điểm. Thật sự là thanh cung kịch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mở miệng đại nhân ngậm miệng chủ tử, động một chút lại quỳ xuống, nhưng làm bọn hắn những người xuyên Việt này làm hại náo động lên không ít làm trò cười cho thiên hạ, trở thành Trường An bách tính từng cái đàm tiếu. Quế hoa mì hoành thánh cửa hàng. Dùng nhân bánh đủ, hương vị tươi, canh dễ uống. Khai trương đến nay, sinh ý liền phi thường tốt. Bà chủ Quế Hoa thẩm tâm địa tốt, mỗi ngày không tiếp tục kinh doanh trước, đều sẽ dùng còn lại canh xương hầm, đun nhất đại nồi cháo cháo, cho hàng xóm cô nhi quả lao nhét đầy cái bao tử. Tôn Quế Hoa tuy là xuyên biệt giả, trong khoảng thời gian ngắn, nàng danh tiếng liền trở nên rất tốt. 2 giờ chiều, trong tiệm sinh ý rất thưa thớt. Tôn Quế Hoa để mời đến hai cái làm giúp phụ nhân về nhà nghỉ ngơi một hồi, một mình vội vàng thưa thớt sinh ý, thanh tẩy lấy đồ làm bếp, lau sạch lấy cái bàn. Ai u, Tôn Di, 8 người, mỗi người 2 bát mì hoành thánh. 8 người đi vào trong tiệm, trong đó 3 cái xuyên biệt giả cách ăn mặc, 5 cái người đường cách ăn mặc. Nói chuyện là một đầu tóc vàng người trẻ tuổi. Các ngươi ngồi, rất nhanh liền tốt. Tôn Quế Hoa lại hỏi, Tiểu Trương, Tiểu Hoàng, Tiểu Trần, làm sao đã trễ thế như vậy mới ăn cơm trưa? Tóc vàng Tiểu Trương nói ra, Tôn Di, đây không mới từ thành bên ngoài trở về, liền chạy tới ngươi nơi này ăn một bát hồ đồn. Đói bụng lắm đi, trong ấm có nước trà. Tôn Quế Hoa không hỏi bọn hắn đi thành bên ngoài làm gì, căn cứ họa từ miệng mà ra nguyên tắc, chuyên chú đun lên mì hoành thánh. 8 người tổ hợp ngồi tại bên cạnh bàn, giữa lẫn nhau vấn đáp một số việc. Xuyên biệt giả hỏi là đại đường phong thổ, người địa phương nhiệt tâm giảng giải. Nếu là dính đến một chút kiêng kỵ sự tình, người địa phương tắc trở nên hàm xúc đứng lên. Tôn Quế Hoa nấu xong mì hoành thánh, Tiểu Trương 3 người chủ động tới bưng mì hoành thánh. 8 người ăn như hổ đói, xem bộ dáng là thật đói bụng lắm. Ăn xong mì hoành thánh, tóc vàng Tiểu Trương thuận miệng hỏi, Tôn Di, mã 2 triệu ở đâu? Vừa mới dứt lời, những người xuyên Việt đều nhịn không được cười lên. Quét mã trả tiền đã dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn thật sự không được. Ta mời khách. Thu hào người địa phương từ hông mang cho cởi xuống cái túi, liền muốn ra bên ngoài ngược lại tiền. Tóc vàng Tiểu Trương vội vàng ngăn lại, tiền ca. Sao có thể để ngươi mời khách, Tôn gì, trước ký sổ bên trên, chờ an ra phí cùng tiền lương phát, ta lại đến tính tiền. Không có vấn đề. Tôn Di thói quen mà từ trong ngăn kéo lấy ra vợ, cầm trong sổ một hàng chữ. Cảm ơn, Tôn Di, chúng ta đi. Tiểu Trương mấy người đi ra mì hoành thánh cửa hàng, nhìn đến đâm đầu đi tới mấy nữ hài tử, là tả chào hỏi, Tôn Di, Tiểu Liên, các ngươi tốt. Trương ca, Hoàng ca, Trần ca, các ngươi tốt. Tôn Di cùng Tiểu Liên cũng hướng Tiểu Trương mấy người chào hỏi. Song Phương hàn huyên vài câu, liền thua tay nói đừng. Mẹ. Tôn Di tiến cửa hàng, liền ôm lấy Tôn Quế Hoa. Ngươi hải tử này, nhanh ngồi, mẹ cho ngươi đun mì hoành thánh. Tiểu Liên, các ngươi cũng ngồi, nơi đó có đồ ăn vặt, các ngươi không nên khách khí. Tôn Quế Hoa mặt đầy từ hái gói lên mì hoành thánh, nho nhỏ vẹ gì bao vây lấy cực kỳ bánh nhân thịt. Mẹ, ta đến. Tôn Di đứng tại bên người mẫu thân, tay chân lanh lẹ mà bao lấy mì hoành thánh. Mẫu tử nữ hiếu, ấm áp không khí, tại đây ra mì hoành thánh trong tiệm tràn ngập ra. Trưởng quỹ, 3 chén mì hoành thánh. 3 cái hán tử đi vào mì hoành thánh cửa hàng. Khách quan chờ một lát, lập tức liền tốt. Tiểu Liên học cửa hàng tiểu nhị bộ dáng, cầm cái khăn lông xoa cái bàn. Hán tử thấy Tiểu Liên ngày thường đẹp mắt cách ăn mặc gợi cảm, ánh mắt cũng có chút không đúng, sau đó nhìn đến hai cái nữ vệ cách ăn mặc đại đường nữ tử, tiểu tâm tư lập tức thu liễm lại đến. Tiểu Liên cũng là xuyên biệt giả, cùng Tôn Di cùng một chỗ tại Nam Bình công chúa dưới trướng hiệu lực. Hai người đều có một tên nữ vệ. Ngoại trừ nữ vệ, Nam Bình công chúa vẫn xứng mấy tên nam vệ. Đây 3 cái hán tử nếu là lòng mang ý đồ xấu, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt. Mỹ Hoành Thánh cửa hàng cũng không cần lo lắng có người sinh sự. Mỹ Hoành Thánh trong tiệm có giám sát. Trường Tôn Hoàng hậu rất chiếu cố Tôn Quế Hoa, đưa cho rất nhiều ưu đãi. Chương 271, bắt cường thi đấu khai mạc. Chương 271, bắt cường thi đấu khai mạc vào tịch, làm hộ chiếu, thân thỉnh hộ chiếu. Tại ngựa miệng nơi này, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hiệu suất cao đến quá đáng. Mấy ngày thời gian sẽ làm tốt, có thể nói là một mạch mà thành. Mấy ngày nay thời gian, Ngô Thế Nam cùng phòng Huyền Linh đều đợi tại ngựa miệng, học tập hậu thế đủ loại tri thức. Ngô Thế Nam cùng phòng Huyền Linh đem từ ngựa miệng thừa máy bay hướng trong nước thủ đô. Từ Trần Dược đi cùng trở về, lại xuất phát trước đó. Vũ Thế Nam cùng phòng Huyền Linh trở về một chuyến đại đường, bao lớn bao nhỏ bên trong mang về rất nhiều lễ vật. Đám đại thần nghe hỏi chạy tới hai người phủ bên trong, đồng tâm hiệp lực gõ một bút tây trúc. Nhị Phượng cái này ngông qua nổ lông chủ, cũng tới đâm một cước. Ngay tiếp theo Lý Uyên cái này thái thượng hoàng đều chạy tới tiếp cận một phần náo nhiệt. Thanh này lượng phủ bên trên dưới, đau lòng gan đều đang đau. Đến xuất phát ngày, Lý Diệu đem phòng Huyền Linh cùng Vũ Thế Nam đưa về ngựa miệng. Trần Dược mang theo hai cái đại đường danh thần thừa cơ bay hướng trong nước. Đây chính là bệ hạ cũng chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Vũ Thế Nam cùng phòng Huyền Linh tràn đầy phấn khởi cảm thụ được bay lên đám mây khoái cảm. Chờ trở lại đại đường, có khoát lác. Chỉ là thời gian dài phi hành, chờ đến kinh thành, hai cái đại đường danh thần đã mệt mỏi sắp tan thành từng mảnh. Sau đó kinh thành cảnh đêm, lại để cho hai cái đại đường danh thần nhìn đến như si như say. Cái này mới là thịnh thế. Sừng sững đại hán, nên hưởng thụ loại này thịnh thế vinh quang. Mên ngông hùng hạc, liền nên sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hai cái đại đường danh thần, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Điều chỉnh một ngày, đến ngày thứ 2 gặp mặt hội thời điểm, Cao Lam chạy tới. Bồi tại hai cái đại đường danh thần bên người. Lý Diệu không có đi, ngại đi máy bay quá chậm. Có Cao Lam khi cố vấn pháp luật kiêm trợ lý, lại có Trần Dược ở một bên,
vẫn là trầm ấu sở sân nhà. Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh lại là sóng to gió lớn bên trong đi tới nhân tinh, ứng đối loại này tiểu trạng diện, đơn giản cùng cái một chữ. Gặp mặt hội kết thúc mỹ mãn. Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh thanh danh vang dội, thư họa tác phẩm nước lên thì thuyền lên. Thanh này hai cái đại đường danh thần cao hứng không ngậm miệng được. Chỉ là Ngu Thế Nam cùng phòng Huyền Linh cũng phát hiện, hoàng đế bệ hạ rút thành có chút cao. Về phần hai người trở về đại đường, có thể hay không tìm Nhị Phượng thương lượng, tạm thời không được biết. Mùng 1 tháng chạp, trên mặt đất tuyết động chưa tan, bầu trời lại âm trầm xuống. Gió lạnh gào thét, một trận tuyết lớn sắp đột kích. Đây điểm không chút nào có thể ảnh hưởng quan dân bách tính nhìn thi đấu nhiệt tình. Trận đấu còn chưa bắt đầu, 36 khối màn hình lớn hay phía trái phải đằng trước, lít nha lít nhít mà chật ních bách tính, nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện tu lửa móng hình ảnh. Nơi xa người, đã thấy không rõ trên màn hình nội dung, vẫn như cũ càng tụ càng nhiều. Bắt cường thi đấu trận đấu thứ nhất, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lao thần cao sĩ Liêm đối chiến bao đầu tiểu vương gia Lý Nguyên Vương. Một cái là Lao Quốc Cứu, một cái là Thái Thượng Hoàng Nhi tử bà bối. Một cái tuổi gần lục tuần, một cái bất quá 13-14 tuổi, tuổi tác chênh lệch 40 mấy năm. Một cái là Lao Hắc Ngựa, một cái là Ngẻ Con Mới Đẻ Không Sợ Cọng. Trận đấu này có thể nói là bắt cường thi đấu thụ nhất chờ mong một trận thi đấu sự tình. Trận đấu trong đại điện, cái khác bàn bóng bàn rút đi, chỉ còn một tấm trận đấu cầu bàn. Hơi ấm từ điệu long tản ra, toàn bộ đại điện ấm áp. Từng chiếc bóng đèn đem đại điện chiếu lên tươi sáng. Giải thích đài đi qua cải tạo cũng rất khác nhau, nhiều rất nhiều thiết bị. Đây là trực tiếp thiết bị. Thi đấu sự tình tổ ủy hội chủ nhiệm kiêm cục thể dục cục trưởng Trương A Nạn vô cùng gấp gáp, liên tục để các bộ môn kiểm tra lại kiểm tra. Đây chính là toàn thành trực tiếp, không dung có bất kỳ sai lầm. Trương A Nạn trên đai lưng treo hai cái bộ đàm, trên tay còn có một cái bộ đàm. Điện lực tổ, điện lực có thể có vấn đề. Chủ nhiệm, điện lực tổ không có bất cứ vấn đề gì, cam đoan điện lực cung ứng. Phụ trách sân thi đấu cùng 36 khối màn hình không mất điện điện lực tổ, đối với cái này phi thường có tự tin, phương diện khác cũng có thể xảy ra vấn đề, điện lực tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngoại trừ năng lượng mặt trời dự trữ điện lực, còn có dầu đi hezen máy phát điện, càng có từng khối siêu dung lượng tin. Đây lại còn là xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn những này thâm niên khoa điện công liền tòi công lan lột. Trực tiếp tổ, tín hiệu cùng tuyến đường có thể có vấn đề. Chủ nhiệm, cục vực lưới tín hiệu sung túc, tuyến đường thông suốt. Phụ trách cục vực lưới cùng trực tiếp đều là viên khu internet kỹ thuật chuyên gia, lại có sung túc thiết bị, chút chuyện nhỏ như vậy, nếu là còn có thể xảy ra vấn đề, vậy còn không như cầm khối đầu hũ đâm chết. Âm hưởng tổ, lại kiểm tra một lần. Tốt, chủ nhiệm. 36 khối màn hình lớn vô pháp bao trùm toàn thành, còn thiết trí 72 tổ âm hưởng để dân chúng nghe cái thanh âm. Phục vụ tổ, không được phạm sai lầm. Phục vụ tổ thu được. Từng cái tiểu tổ hỏi thăm nữa, đạt được hồi phục đều là tràn đầy tự tin, đây để Trương A Nạn yên tâm không ít. Thái thượng hoàng giá lâm. Hai cái xuyên biệt giả thanh niên vây quanh Lý Uyên đi vào đại điện. Lý Uyên đi vào đại điện, bên người thanh niên liền vì Lý Uyên cởi xuống áo khoác. Lý Uyên không phải người xuyên đại đường bảo phục, mà là ô phục cả bạn, tóc ngắn lược thành đại bối đầu bóng loáng bóng lưỡng, trên chân giày da càng là ánh sáng đến có thể soi sáng ra bóng người. Trương A Nạn đám người nhìn lên Lý Uyên cách ăn mặc, cũng không khỏi sửng sở. Cái này, thích hợp sao? Trương A Nạn không biết, hắn cũng không dám đi quản, cung cung kính kính đem Thái thượng hoàng nên đón đến giải thích này. Hai cái xuyên biệt giả thanh niên đi theo khoảng đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ, tay nắm tay mà dạy Thái thượng hoàng như thế nào chính xác sử dụng đủ loại thiết bị. Lý Uyên thần sắc ngữ khí, đối với hai cái này xuyên biệt giả thanh niên rất là hài lòng. Xem ra Lý Uyên mặc đồ này, cũng là xuyên biệt giả thanh niên xui khiến. Thái tử điện hạ giá lâm. Lý Thừa Càn đến. Lý Thừa Càn mặc trên người, là đúng quy đúng củ đại đường thái tử bảo phục. Trên đầu còn mang theo một cái tóc dạ quan. Hoàng hậu nương nương đến, công chúa điện hạ đến. Trường tôn hoàng hậu mang theo một đám công chúa hoàng tử cũng tới. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương, Tiểu Kim Sơn chờ tiểu công chúa đều tới. Mặc trên người đều là đại đường váy xòe, mà không phải hậu thế y phục. Cao Lam cũng tới, trong ngực ôm lấy tiểu hủy tử. Lý Diệu cùng Trần Dược chưa từng xuất hiện. A ông. Nhìn đến Lý Uyên cách ăn mặc, tiểu công chúa nhóm đều che miệng cười trộm. Trường tôn hoàng hậu nhìn thấy, cũng không khỏi mỉm cười. Lão gia tử ưa thích làm sao mặc liền làm sao mặc đi, cũng không ai dám quản, chỉ cần không phải chạy trần truồng là được. Bệ hạ giá lâm, xuống hướng Nhị Phượng, mang theo một đám đại thần đến, cung nên bệ hạ. Các khanh miễn lễ. Nhị Phượng cùng đám đại thần đến, trong đại điện liền tụ tập dưới một mái nhà. Tiếng vỗ tay cho mời bệ hạ nói chuyện. Ba ba ba. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, trực tiếp bắt đầu. 36 khối trên màn hình lớn, xuất hiện trực tiếp hình ảnh. Ba ba ba. Toàn thành tiếng vỗ tay như thủy triều. Đây chính là bệ hạ, quả nhiên là anh minh thần võ. Hoàng hậu điện hạ không hổ là mẫu nghi thiên hạ hiền hậu. Thái thượng hoàng. Trên màn hình xuất hiện nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là để bách tính sợ hai thằng phụ. Chỉ là nhìn đến Thái thượng hoàng thì tất cả mọi người cũng không khỏi sửng sở. Thật sự là Thái thượng hoàng ăn mặc, cùng xung quanh nhân cách nghiên cứu không vào. Bất quá, có những người xuyên việt ăn mặc phía trước, mọi người cũng không cảm thấy Thái thượng hoàng cách ăn mặc có cái gì khác người. Nhìn nhiều mấy lần, ngược lại cảm thấy cũng rất không tệ. Mặt hướng toàn thành trực tiếp, Nhị Phượng nói chuyện đại khí khoáng đạt rõ ràng, nghe được toàn thành quan dân bách tính tiếng vỗ tay như sấm động nhiệt huyết sôi trào. Nhị Phượng kể xong nói, đến phiên Thái thượng hoàng bắt đầu thi đấu. Thái thượng hoàng hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo. Bát cường thi đấu đệ nhất trận ván đầu tiên bắt đầu. Từ Lao thần cao sĩ Liêm dẫn đầu mở cầu. Thương là lão cay, cao sĩ Liêm ổn chuẩn hoàn toàn như trước đây. Lý Uyên bắt đầu hiểu do nói. Chương 272, lại bị trói chương 272, lại bị trói bóng tốt. Lý Nguyên Vương một cây, đưa bóng đánh vào. Ván đầu tiên kết thúc. Lý Nguyên Vương so sánh Linh tạm thời dẫn trước. Đặc sắc. Dân chúng tiếng vỗ tay như sấm động, vì đặc sắc trận đấu đưa lên reo hò lớn tiếng khen hay. Bây giờ Trường An Thành bên trong trận bóng nhiều vô số kể, trình độ cao thấp không đều, Lý Nguyên Vương cùng Cao Sĩ Liêm quyết đấu, tuyệt đối là cao cấp. Tăng thêm không khí phụ trợ, Thái Thượng Hoàng đặc sắc giải thích. Điều này có thể không cho dân chúng nhìn đến như si như say. Lý Diệu không phải là không muốn đi xem trận bóng, mà là đi không được. Vừa đem Cao Lam đưa đến đại đường trở về hậu thế, Lý Diệu liền tiếp vào mụ mụ đánh tới điện thoại, nói là ông ngoại xảy ra chuyện, Lý Diệu hỏi tình huống như thế nào. Mụ mụ cũng nói không rõ ràng, chỉ nói được đưa đi bệnh viện cứu chữa. Lý Diệu không dám thất lễ, đem trưởng tôn hoàng hậu mẹ con đưa đến đại đường, nói một lần tình huống, liền trở về huyện thành biệt thự. Lý Diệu lái xe đến đường cao tốc đầu đường. Lý Phú Quý cũng đưa Lý Văn phu phụ đến đầu đường. Lý Văn tối hôm qua uống đến nửa đêm, hiện tại vẫn là đầy người mùi rượu. Hoàng Ngọc lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên cũng không thích hợp lái xe. Phú Quý ca, cảm ơn. Diệu tử, đừng có gấp, lái chậm chậm. Tạm biệt Lý Phú Quý, Lý Diệu mang cho phụ mẫu lái xe lên xa lộ, đi sát vách Thanh Thủy thị chạy tới. Tại trên đường, thông qua điện thoại, Lý Diệu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cứu cứu tiểu nhi tử, cũng chính là Lý Diệu tiểu biểu đệ Hoàng Tiểu Vĩ, đi theo đồng sự đi Phi Châu. Sáng sớm có người gọi điện thoại tới, xưng Hoàng Tiểu Vĩ tại bọn hắn trong tay, mở miệng muốn tiền chuộc 30 vạn, bằng không thì liền giết con tin. Ông ngoại khí cấp công tâm, chảy máu não, hiện tại còn tại trong bệnh viện cứu rút. Hoàng Tiểu Vĩ so Lý Diệu gần 2 tháng, tại Tây Bắc Mộ trọng điểm đại học đến trường. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp thi vào những nơi một nhà công ty nhà nước, làm việc thể diện, đãi ngộ không tệ, có một cái đại học ngay tại đàm bạn gái, đã đang nói hôn luận gả giai đoạn. Nếu như không phải cái này muốn tiền chuộc điện thoại, người trong nhà căn bản không biết Hoàng Tiểu Vĩ đã đi Phi Châu. Cứu cứu muốn biết nguyên nhân cùng thật giả, gọi điện thoại cho Hoàng Tiểu Vĩ chỗ công ty nhà nước đơn vị, biết được Hoàng Tiểu Vĩ đã một tháng trước từ chức. Đơn vị cũng không biết Hoàng Tiểu Vĩ đi hướng, biết được Hoàng Tiểu Vĩ khả năng đi Phi Châu, đơn vị biểu thị nếu có cần, bọn hắn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ nghị cách cứu viện Hoàng Tiểu Vĩ. Liên hệ Hoàng Tiểu Vĩ bạn gái, liên lạc không được. Vẫn là chuẩn thân gia gọi điện thoại tới, lúc này mới biết được Hoàng Tiểu Vĩ bạn gái cũng cùng đi Phi Châu. Buổi sáng cũng đồng dạng nhận được muốn tiền chuộc điện thoại. Tiểu Vĩ hài tử này, làm sao như vậy không khiến người ta bất lo. Hoàng Ngọc lo lắng, càng không ngừng lau nước mắt. Mẹ, không cần lo lắng, ta tại Phi Châu có quan hệ, muốn tiền chuộc chúng ta cũng có, lấy trước tiền ổn định bọn hắn, ta lại đi Phi Châu nghị cách cứu viện. Hoàng Ngọc lúc này mới nhớ tới nhi tử tại Phi Châu có quan hệ, vội vàng nói, Diệu tử, ngươi nhanh liên hệ bên kia người, đem Tiểu Vĩ cứu ra. Mẹ, không nên gấp gáp, trước xác định là ở phương vị nào. Trung Nam bán đảo đã trở thành tổng sự viên khu chờ bụi sinh hành vi cấm khu, đại lượng viên khu cùng nhân viên liền liên chiến đến Phi Châu. Phi Châu lớn như vậy, Lý Diệu bản sự lại lớn, cũng phải trước đó làm rõ ràng Hoàng Tiểu Vĩ vị trí chỗ ở. Bóng tốt, đang thán phục âm thanh bên trong, Lý Nguyên Vương bắt lấy ván thứ hai. Hai không bắt cường thi đấu bắt đầu, là 5 trận 3 thắng quy định. Lý Nguyên Vương chỉ cần lại thắng một ván, liền có thể tiến vào tứ cường so tài. Lý Nguyên Vương huynh đệ cùng đám tiểu đồng bạn đã bắt đầu vì Lý Nguyên Vương chúc mừng. Lao tướng không địch lại tân tú. Ai, ta làm sao lại tin đây thất lao hát ngựa, lần này uống rượu tiền phải thua. Dưới màn hình lớn dân chúng nghị luận ầm ĩ áp chú tại Cao Sĩ Liêm trên thân bách tính, không khỏi là bóp cổ tay thở dài. Không có người cho rằng Cao Sĩ Liêm còn có phần thắng. Cứu cứu, ngài uống chén trà. Trường Tôn Hoàng hậu tự mình cho lão cứu bưng tới một chén trà nóng, vốn định an ủi một cái lão cứu, thấy lão cứu không tức giận chút nào, lúc này mới yên lòng lại. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cao Sĩ Liêm tiếp nhận trà nóng, hướng ra ngoài cháu gái Tử Tốn nói đây tám chữ. Cứu công, an điểm tâm. Thành Dương bưng tới một bàn điểm tâm. Thần ngoan. Lấy bối phận luận, Cao Sĩ Liêm liền không giảng cứu tôn ti, sờ lên Thành Dương đầu, cầm một khối điểm tâm ăn đứng lên. Thời gian nghỉ ngơi đến. Thứ ba cục trận đấu, cũng có thể là quyết thắng cục trận đấu, bắt đầu. Hiện trường nhìn thi đấu người, dưới màn hình lớn nhìn trực tiếp người, cũng đều khẩn trương đứng lên. Thứ ba cục bắt đầu. Cao Sĩ Liêm tay không run tim không nhảy, phi thường trầm ổn. Tốt. Trong tiếng hoan hô, Cao Sĩ Liêm bắt lấy thứ ba cục, lật về một ván. Đây để trận đấu thắng bại lại tăng thêm một tia huyền niệm. Lý Diệu cùng cha mẹ đến bệnh viện. Phẫu thuật đã hoàn thành, ông ngoại thoát ly nguy hiểm. Cứu cứu Hoàng Đình, mợ Nhu Lệ, đại biểu ca Hoàng Đại Vi đám người đều tại phòng bệnh bên ngoài. Diệu tử, nhất định phải mau cứu Tiểu Vĩ. Hoàng Đình một phát bắt được Lý Diệu cánh tay, thần sắc bên trong tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, vì trấn an ca ca, Hoàng Ngọc tại trên điện thoại đem Lý Diệu tại Phi Châu có quan hệ chuyện này nói cho ca ca. Hoàng Đình đây là đem Lý Diệu trở thành cây cỏ cứu mạng. Cứu cứu, không cần lo lắng, Tiểu Vĩ sẽ không có việc gì, ta đã thông chi Phi Châu bằng hữu, hiện tại muốn làm lá xác định Tiểu Vĩ vị trí. Diệu tử, làm sao xác định? Cứu cứu, đối phương đòi tiền, là cho tài khoản sao? Diệu tử, phát một cái tài khoản. Hoàng Đình đưa điện thoại di động lấy ra, một đầu không biết nguồn gốc dãy số phát tới một đầu tin nhắn bên trong liền một tổ chương mục ngân hàng. Lý Diệu xin sót, phát cho Cao Lam. Phát tin tức Lý Diệu mới nhớ tới đến, Cao Lam tại đại đường xem bóng thi đấu đâu. Lý Diệu phát cho Trần Dược cùng Trần Giao, để hai người nghĩ biện pháp tra một chút, nhìn có thể hay không căn cứ tin tức cùng tài khoản, tra ra một chút mánh khỏe. Trần Dược cùng Trần Giao rất nhanh liền hồi phục tin tức. Lúc này, chuẩn thân gia gọi điện thoại tới, nói đối phương lại gọi điện thoại tới, lại không gửi tiền liền không khách khí. Chỉ là chuẩn thân gia trong nhà vốn là nghèo, mượn một vòng mới chủ đến 25 vạn. Lý Diệu cầm điện thoại, nói, tiền ta bên này sẽ cùng một chỗ hợp thành quá khứ, các ngươi không cần gửi tiền, chúng ta sẽ hết sức làm cho hai người đều an toàn trở về, thân gia không cần lo lắng. Lý Diệu cúp điện thoại. Hoàng Đình ngập ngừng nói, Diệu tử, chúng ta chỉ đủ cứu Tiểu Vĩ tiền. Lý Diệu nói ra, cứu, tiền không là vấn đề, ta bỏ ra. Diệu tử, còn phải là ngươi, thật sự là tiền đồ. Hoàng Đình bắt lấy Lý Diệu tay, Như Lệ kéo lại Hoàng Ngọc cánh tay, hai vợ chồng lệ nóng doanh trọng. Lý Văn Hà to miệng, cuối cùng không nói gì. Hoàng Ngọc chỉ lo lắng tiểu chất tử, miệng bên trong trấn an lấy tẩu tử, không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, đối phương điện thoại đánh tới, là một tổ giả lập dãy số. Lý Diệu cầm qua điện thoại, tiếp đứng lên. Đối phương âm thanh đi qua xử lý, nhưng tại Lý Diệu mở ra thính lực bên trong, đi qua cẩn thận thăm dò, vẫn là từ đó nghe được một tia quen thuộc hương vị. Lý Diệu giật mình, lấy trả giá làm lý do, nhiều hàn huyên vài câu, cũng dẫn đạo đối phương nói một chút cần lời nói, đợi đối phương nổi giận thì thốt ra uy hiếp nói, càng là xác định Lý Diệu phỏng đoán. Nô Đình Đình, cùng cái kia Nô Kinh Mãn. Lý Diệu đây đoạn thời gian đều quên hai người này tồn tại, không nghĩ tới bây giờ nhảy ra ngoài. Vậy chỉ thu nhận, chớ làm tổn thương bọn hắn, ta gọi ngay bây giờ tiền, mời các ngươi tuyệt đối đừng tổn thương. Lý Diệu tư thái một cái trở nên cực thấp, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Tiền đánh tới, tất cả dễ nói, nếu là không thu tiền, tự đánh lấy hậu quả. Nô Đình Đình lưu lại một câu tràn ngập uy hiếp nói, liền cúp điện thoại. Diệu tử, thế nào? Cứu, ta gọi ngay bây giờ tiền, hy vọng bọn họ thu được tiền liền thả người. Cũng chỉ có thể như thế. Ngoại trừ Lý Diệu, tất cả mọi người là như vậy muốn, cũng đều tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 273, cẩn thận thăm dò. Chương 273, cẩn thận thăm dò bóng tốt. Lao thần chính là ổn. Lợi hại a, còn có thể chơi như vậy. Cao Sĩ Liêm nhẹ nhàng một cây, kết thúc ván thứ tư, đã dẫn phát như lôi tiếng vỗ tay. Cao Sĩ Liêm liền hạ hai ván, đem so với phân cách ra thành 2-2. Thông qua cuộc này, mọi người đã có thể nhìn ra được, Cao Sĩ Liêm phần thắng đã lớn hơn cả Lý Nguyên Vương. Cao Sĩ Liêm quá ổn. Lý Nguyên Vương dù sao cũng là mao đầu tiểu tử, ván thứ ba không thể nhất cổ tác khí bắt lấy, ván thứ tư khó tránh khỏi có chút nóng nảy cùng táo bạo. Nếu như ở sau đó quyết thắng cục không thể bước vàng, Lý Nguyên Vương phần thắng cũng rất nhỏ. Khương, quả nhiên vẫn là lão cay. Áp chú tại Cao Sĩ Liêm trên thân người, lập tức liền xuống lại. Nghỉ ngơi trong lúc đó, Cao Sĩ Liêm thay đổi trước đó mặt trầm như nước, thần sắc trở nên sinh động đứng lên, thỉnh thoảng lại cùng tới chúc mừng đám đại thần đàm tiếu vài câu. Lý Nguyên Vương cái này mao đầu tiểu tử, càng không ngừng uống đồ uống. Nguyên Vương, tới. Lý Uyên nhìn không được, đi xuống giải thích này, đem Lý Nguyên Vương gọi vào bên cạnh truyền dạy kinh nghiệm. Thân là giải thích, Lý Uyên nhãn lực là có. Liên nhìn Lý Nguyên Vương có thể hay không đem láo cha truyền dạy kinh nghiệm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đích. Theo cái còi tiếng vang lên, quyết thắng cục bắt đầu. Lý Diệu thực sự đi tài khoản phía trên đánh vào 60 vạn. Người bị hại ra thuộc bộ dáng muốn làm toàn bộ. Dạng này liền không biết dẫn tới hoài nghi. Về phần tiền sao? Tìm tới Ngô Kinh Mãn cùng Ngô Đình Đình, hoàn toàn có thể gấp 10 gấp trăm lần mà cờ bề. Tiền đánh, chính là chờ đợi tin tức. Lý Diệu gửi tin tức cho Trần Giao, để nàng hỗ trợ tra một chút Ngô Kinh Mãn vị trí chỗ ở. Ngô Kinh Mãn sự tình ở trong nước làm được bí ẩn, tại Phi Châu không tính bí mật, nghĩ đến rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Chỉ cần có vị trí cụ thể, chờ đợi Ngô Kinh Mãn cùng Ngô Đình Đình sẽ là vô cùng thê thảm hạ trạng. Muốn báo cảnh sao? Một mực không có mở miệng Hoàng Đại Vĩ mở miệng. Tiền đều đánh, báo cái gì cảnh? Hoàng Đình, Lý Văn đám người đều bác bỏ Hoàng Đại Vĩ. Người tại Phi Châu, trong nước báo cảnh cũng là ngoài tầm tay với. Tiền đều đánh, cũng không cần phức tạp. Lý Diệu lấy đi liên hệ Phi Châu bằng hữu làm lý do, đi bệnh viện phụ cận khách sạn thuê một gian phòng, kiểm tra không có camera về sau, liền đi Phi Châu ngửa miệng. Trần Dược tại trong phòng trà một mực đang đánh điện thoại liên lạc, thấy Lý Diệu đến, nói, đây giả lập dãy số trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt tra ra là nơi nào. Ta biết là ai? Ngô Kinh Mãn, Ngô Đình Đình. Cái này cậu vật, đây đoạn thời gian đem cái này cậu vật đem quên đi, lúc này nhìn lao tử làm sao làm chết hắn. Lần đầu tiên từ Trần Giao trong miệng nghe được Ngô Kinh Mãn hành động, Trần Dược liền muốn giết chết cái này cậu vật. Đây đoạn thời gian, Trần Dược đội vàng tích hợp vật mỏ, đội vàng lợi dụng Trầm Thị cùng Trần Thị quan hệ, đội vàng bốn phía mở rộng thế lực, đem cái này cậu vật cho ném chi lên 9 tầng mây. Dược tử, trước đừng chỉ mặt gọi tên đả thảo kinh xà, ngươi tiếp tục dựa theo giả lập dãy số tìm người, ta có biện pháp tìm tới Ngô Kinh Mãn. Tốt. Trần Dược sẽ phối hợp tốt Lý Diệu. Tốt. Đặc sát. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, cùng trộn lẫn trong đó tiếc hận âm thanh. Tám mạnh mẽ thi đấu thứ nhất trận đấu hạ màn kết thúc. Cao Sĩ Liêm không thể viết tiếp lao tướng truyền kỳ, một điểm nhỏ sai lầm đưa đến bại trận. Mao đầu tiểu vương tử Lý Nguyên Phương thẳng tiến tứ cường. Quá tuyệt vời. Hoàng tử công chúa trở thành viên hoàng thất, vây quanh Lý Nguyên Phương nhảy cẫng hoan hô. Trận đấu này là Lý Nguyên Phương vinh quang, cũng là hoàng thất vinh quang. Không tệ, không ngừng cố gắng. Nhị phượng vỗ vỗ cái này đệ bà bay, lấy tư cổ vũ. Không tệ, không có ném lao phù mặt. Lý Uyên đối với cái này, nhi tử có thể đem mình truyền dạy kinh nghiệm học để mà dùng, đối với cái này cảm thấy rất hài lòng. Tiến hành bồi dưỡng, có thể trở thành đại đường sở nụ cờ giới cự tinh. Cao công, tuy bại nhưng vinh. Đám văn võ đại thần đối với Cao Sĩ Liêm biểu thị ra chúc mừng. Một cái lao văn thần có thể đánh ra mạnh như vậy trình độ, đích sắc đáng giá chúc mừng. Cứu phụ, cứu công. Trường tôn hoàng hậu mang theo chúng nữ nhi thăm hỏi Cao Sĩ Liêm. Trận đấu kết thúc, tuyết lớn bay lả tả dưới mặt đất đứng lên. Vì không để dân chúng chịu đông lạnh, nhị phượng hạ chỉ hủy bỏ buổi chiều thứ nhì trận đấu. Quan viên dân chúng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Lý Diệu đi vào đại đường, đem trưởng tôn hoàng hậu cùng chúng nữ nhi mang về thành sơn biệt thự, đem Cao Lam đưa về hàng thành trong nhà. để cho tiện xuyên việt đại đường, Cao Lam chuyển ra cùng phụ mẫu cư trú trong nhà, đem đến sớm mấy năm phụ mẫu vì nàng lấy lòng trong phòng. Nữ nhi lớn, cần mình một chỗ không gian, Lý Song phu phụ tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ. Lý Diệu không có đem chuyện này nói cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Cao Lam, đem Cao Lam đưa đến trong nhà, trở về thành thủy thị nhà khách. Trần Giao phát tới tin tức, nói nàng cũng không biết Ngô Kinh Mãn ở đâu. Lý Diệu cho Lý Vượng gọi điện thoại. "Ca, lần trước ngươi nói đồng học đệ đệ đi Phi Châu sao?" Lúc ấy Lý Vượng hỏi Lý Diệu nói không đáng tin, sau đó Lý Vượng không có nhắc lại chuyện này. Việc không liên quan đến mình, Lý Diệu cũng liền quên. Hiện tại muốn thầm kín tìm tới Ngô Kinh Mãn, liền nghĩ tới chuyện này. "Diệu tử, còn tốt lần trước ta không có kiên trì để ta đồng học ngăn cản hắn đệ đệ đi, theo ta bạn học kia nói, hắn đệ đệ trước mấy ngày còn cho trong nhà gửi đến 1 vạn khối tiền, nói bên kia cũng không tệ lắm, ta bạn học kia đã mua vé máy bay cũng muốn quá khứ." Lý Vượng trong giọng nói tràn đầy cảm khái, thật không thể đi can thiệp người khác nhân quả. Lúc ấy nếu là đồng học nghe hắn ý kiến, hiện tại nhìn thấy người khác kiếm tiền, tuyệt đối sẽ oán trách, thậm chí là oán hận bên trên Lý Vượng. "Vậy ta còn oan uổng Ngô Đình Đình?" Lý Diệu giả bộ như lơ đãng cười hỏi, "Ca, vậy ngươi biết bọn hắn tại Phi Châu chỗ nào sao? Lần sau ta đi Phi Châu, phải đi nhìn xem." Lý Vượng bật cười nói, "Là ngươi đồng học, ngươi trực tiếp không liên lạc được là được rồi. Này, đây không phải không có điện thoại a? Tiểu tử ngươi, không phải là đối với Hoa Khôi lớp lên tâm tư a?" Lý Vượng vốn là nói đùa, lập tức tỉnh ngộ lại, vận điệu nghiêm nghị nói, "Ngươi bạn học kia nghe xong chính là tam thông một đạn, ngươi cũng đừng nhiễm." Lý Diệu không nói nói, "Ca, mặt hàng này, ta sẽ không nhìn ở trong mắt. Biết liền tốt, tuyệt đối đừng nhiễm, tốt, không tán gẫu nữa, ta còn muốn đi tiếp đãi một cái hộ khách." "Đi, ngươi bận điệu." Cúp điện thoại. Lý Diệu sờ lên đầu, nói, "Có vẻ như quên nói cho ta biết địa chỉ." Lại đánh tới liền lộ ra tận lực, Lý Diệu đang muốn gọi điện thoại cho Lưu Nhã, muốn từ Lưu Nhã chỗ tìm hiểu tin tức, Lý Vượng liền phát tới một đầu tin tức. Là một tấm screenshot. Lý Vượng bạn học kia phát cho hắn. Screenshot là một tấm vé máy bay. Mục đích hơn là thi đấu so thủ đô C3. Lý Vượng lại phát tới một đầu giọng nói, ý là chỉ biết là cái này, không biết cụ thể địa chỉ, còn hỏi muốn hay không hỏi một chút hắn đồng học. "Ca, không cần, ta cũng chỉ là nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút, cũng không nhất định sẽ đi." "Vậy được." Lý Diệu không tiếp tục hồi âm. Vị trí cụ thể, từ Phi Châu thu nhỏ đến thi đấu so quốc. Thi đấu so là cái tiểu quốc, Lý Diệu dựa vào một đôi chân, một đêm liền có thể lật mấy lần. Lúc này, Hoàng Đình gọi điện thoại tới, phàn nàn nói, "Diệu tử à, bọn hắn lại gọi điện thoại tới, nói còn muốn 20 vạn khách lữ hành phí cùng thức ăn phí ăn ở. Đây là viên khu chơi sáo lộ cũ." Lý Diệu nói ra, "Cứu cứu, ngươi liền nói chủ tiền muốn thời gian, để bọn hắn thư thả một đêm, ta tại Phi Châu bằng hữu nói sẽ ra mặt hỗ trợ, chúng ta muốn kéo dài một ít thời gian." "Diệu tử, ta nghe ngươi." Hoàng Đình chỉ có thể nghe Lý Diệu, hắn cũng biết, dù cho lại đánh đây 20 vạn, sau đó không biết còn có mấy cái 20 vạn, thẳng đến triệt để bị ép khô mới thôi. Chương 274, Mãnh tướng định nghĩa chương 274, Mãnh tướng định nghĩa Lý Diệu không có thi đấu so quốc tọa độ, đến cách thi đấu so quốc gần nhất quốc gia án nghi, như thiểm điện hướng thi đấu so quốc mà đi. Không chút nào kiêng kỵ đây là ban ngày. A a a. Từng tiếng im bặt mà dừng kêu thảm sau đó, là nữ nhân hoảng sợ âm thanh. Một cái trong phòng nhỏ, một đám đang tại thi bạo côn lôn nô, trong nháy mắt, đầu vòng vo 180 độ. Tóc khô héo, vết thương đầy người nữ nhân hoảng sợ mà chết lặng. Trên đường đi, Lý Diệu đều tại thuận tay làm lấy trường ác dương thiện công việc. Người bị hại không phân chủng tộc quốc tịch, thi bạo giả không có chỗ nào mà không phải là bị vặn gãy cổ. Lý Diệu cũng không phải thẳng đến thi đấu so quốc, mà là ỷ vào thần tốc, bốn phía lặp đi lặp lại vừa đi vừa về tiến hành trừ bạo an dân mánh khỏe, đây cũng là đang bố trí mê một trận. Ma quỷ tại án nghi. Tin tức phát đạt thế giới, bất luận cái gì truyền bá chính là như vậy nhanh, Lý Diệu còn chưa tới đạt thi đấu so, hắn hành động, liền đã dẫn nổ internet. Ma quỷ tại sao lại xuất hiện ở án nghi? Chẳng lẽ án nghi lại có cái gì người cần ma quỷ trợ giúp? Đủ loại suy đoán tại trên internet lưu truyền rộng rãi. Lý Diệu hơi mệt chút, cũng nhanh đến giờ cơm, tạm dừng hành động, trở về thanh thủy thị nhà khách tắm rửa một cái thay quần áo khác. Lại cho mụ mụ gọi điện thoại. Hoàng Ngọc nói cho Lý Diệu, cứu cứu lại tiếp vào đối phương điện thoại, đối phương kỳ hạn trưa mai trước đánh vào 20 vạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Diệu nói tại Phi Châu bằng hữu đã tại tích cực nghị cách cứu viện, để mọi người yên tâm, còn nói hắn muốn trước chạy về thành sân thị, lại đi tìm xem quan hệ. Hoàng Ngọc để nhi tử lái xe cẩn thận. Cúp điện thoại, Lý Diệu lui ra phòng, lái xe lái đến giao khu đất hoàng, lưu lại ô tô, độc thân đến thanh sơn biệt thự. Thành Dương cùng Cao Dương vừa nhìn thấy Lý Diệu, liền một trái một phải mà ôm lấy Lý Diệu tay trái tay phải cánh tay. Nhi thúc, nửa tháng nữa chúng ta liền thả nghỉ đông rồi. Nhị thúc, nghỉ chúng ta lại đi ốc sở chơi li a chơi a. Hai cái tiểu công chúa đối với đi biển bắt hải sản nhớ mãi không quên. Lý Diệu cười hỏi, Thục Giao, thi cuối kỳ có năm chắc cầm thứ tự sao? Cao Dương lập tức như là xương đánh quả cả, buồn bực nói, Nhị thúc, không nói khảo thí, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Thành Dương hi hi vui vẻ nói, Nhị thúc, Thục Giao sợ nhất chính là thi cuối kỳ rồi. Thục Giao thành tích không phải có thể sao? Nhị thúc, Thục Giao phía trước 10 có hơn rồi. Thục Giao, vậy là ngươi phải cố gắng một điểm, đừng chỉ nghĩ đến chơi. A. Cao Dương ủ rũ. Bảy cơm cơm. Bảy cơm cơm. Từ trên thang lầu từng bước một đi xuống dưới tiểu hủy tử, miệng bên trong lẩm bẩm ăn cơm, theo sau lưng tiểu Kim Sơn, cũng bị tiểu hủy tử cho mang sai lệnh. Hủy tử, Kim Sơn. Ba ba. Nhị thúc. Bị Lý Diệu ôm lấy đến tiểu hủy tử cùng tiểu Kim Sơn, Cao hứng ôm lấy Lý Diệu cổ. Trường tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất, dự trương vẫn tại huấn luyện cơ cấu ăn thức ăn nhanh. ăn cơm rồi. Dương Thiệp Dư nói một tiếng, mọi người đều ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Trường tôn hoàng hậu không tại, ở chỗ này cũng không có nhiều như vậy quý củ. Chỉ ý, Xuân Hoa cùng Thu Nguyệt cũng cùng một chỗ ngồi ở trên bàn. Tiểu Hủy Tử ngồi tại Lý Diệu trên đùi, kêu lên, ba ba, hoa muốn ăn thịt thịt. Lý Diệu kẹp một khối thịt kho tàu, đặt ở chén nhỏ bên trong. Tiểu Hủy Tử cầm lấy cái xiên, bắt chéo thịt kho tàu bên trên, ăn một miếng thịt nạc, đem còn lại thịt mỡ đi Lý Diệu miệng bên trong nhét, nói lầm bầm, ba ba, ăn. Lý Diệu há mồm ăn tiểu bánh bao đút tới thịt mỡ. Ba ba, hoa muốn ăn tiểu đàn đàn. Tốt, bảy tiểu đàn đàn. Ba ba bảy tiểu đàn đàn. Tốt, ta cũng ăn. Ba ba, hoa muốn ăn ma bà đấu phụ. Ba ba cũng bảy kho tàu đại ngọc. Lý Diệu cho ăn Tiểu Hủy Tử, Tiểu Hủy Tử đem ăn để thừa cùng không ăn đi Lý Diệu miệng bên trong nhét. Hi hi, chơi thật vui. Nhìn đây một lớn một nhỏ, trên bàn người không khỏi là che miệng cười. Dương Tiệp Dư hỏi, Diệu ca, đây đoạn thời gian ta đều không trực tiếp, chỉ là ủ tớ loạt mấy cái video, có thể fan stick lũy tốc độ vẫn là rất nhanh, còn có rất nhiều thương vụ mời, có thể hay không quá tiêu căng. Lý Diệu cười nói, thương vụ mời cũng không cần phải để ý tới, trực tiếp bán hàng cái gì, nên làm gì liền làm gì, không tất yếu quá mức cẩn thận. Tàu hàng cùng trăm tấn vương cho năng lượng vẫn là chịu đựng, Lý Diệu khoảng cách lần thứ 7 thăng cấp cũng gần trong gang tấc. Cái này cho Lý Diệu càng mạnh lực lượng. Diệu ca, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Vậy thì tốt quá, ta lát nữa liền chuẩn bị một cái, buổi tối mở trực tiếp. Dương Tiệp Dư mặt mày hớn hở. Thường thụ qua truy phủng, liền không chịu nổi tịch mịch. Lúc này, Trần Dược phát tới tin tức, có việc a. Lý Diệu trở về cái tin tức, đợi chút nữa trò chuyện. Lý Diệu sờ sờ Tiểu Hủy Tử cái đầu nhỏ, hỏi, Hủy Tử, ăn no chưa? Ân a, bảy no no. Tiểu Hủy Tử vỗ vỗ bụng nhỏ, còn ở một cái. Hủy Tử, ngươi cùng các tỷ tỷ chơi, thúc thúc có chuyện muốn làm. Ân a, hoa cùng a tỷ nhóm chơi. Thật ngoan. Lý Diệu cùng Dương Tiệp Dư đám người nói một tiếng, liền đi ngựa miệng vặn mỏ phòng trà. Trần Dược đang tại pha trà, thấy Lý Diệu xuất hiện, liền ngã một ly trà, cười nói, tiểu tử ngươi vừa ra tay, liền đem án nghi quấy đến long trời lở đất, hiện tại trên mạng lại nháo lật trời. Ha ha, ta xem một chút. Dùng cái này. Trần Dược ném qua tới một cái điện thoại mới. Lý Diệu tiếp nhận, mở ra điện thoại, xoát lên video. Đều là trước đây không lâu Lý Diệu tại án nghi thu bút, cùng từng đầu bình luận. Diệu tử, đã đều tại suy đoán ngươi là vì ai mà đến, không bằng ngươi thuận nước đẩy thuyền. Đang có ý này, đi. Lý Diệu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, phất phất tay, rời đi. Thật hâm mộ a. Trần Dược lắc đầu cười khổ, quá hâm mộ Lý Diệu thần thông. Ha ha, Diệu tử là ta huynh đệ. Trần Dược lại cười ha ha đứng lên, nếu không phải có Lý Diệu người huynh đệ này, hắn lại há có thể có như vậy kỳ ngộ, sinh hoạt lại há có thể trải qua như vậy đặc sắc. Ta cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng. Trần Dược đứng lên đến, đi ra phòng trà. Trương Sĩ Quý ngồi tại quặng mỏ trên một tảng đá lớn, loay hoay trong tay bạ dẹt súng ngắm, nhìn thần sắc, quả thực là yêu thích không buông tay. Tô Định Vương đi tới, đưa cho Trương Sĩ Quý một lon địa, biết rõ còn cố hỏi, tướng quân, thương này thế nào? Quá tuyệt vời. Trương Sĩ Quý hôn một chút trong tay bà dẹt, nằm ngang ở hai đầu gối bên trên, cầm qua bia, mở ra, một hơi oi bức làm, tay bóp, lon bia bị bóp thành một đoạn. Tô Định Vương lau trong tay à cờ, thở dài, có những này lợi khí nơi tay, sau đó trên chiến trường, chém tướng đoạt cờ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thứ nay về sau, manh tướng định nghĩa, muốn bị sửa. Trương Sĩ Quý trong giọng nói tràn đầy đối với một cái thời đại sắp kết thúc mà phiền muộn. Trương Sĩ Quý chính là một thành viên manh tướng, xông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ, cũng là đại đường cái thứ nhất học tập cùng đang tại học tập vũ khí nóng đại tướng, phi thường rõ ràng chiến trường thế cục kỳ biến. Tại sau này chiến trường bên trên, cho dù là bá vương tại thế lữ bố trọng sinh, một hạt đạn liền có thể đưa tiễn. Bách nhân chạm đem không còn tồn tại. Thay vào đó, là tay súng tiện sạng.